Việt Nam thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với Pháp và thả tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Hạnh. Thưa quý vị, đó là chủ đề chính của cuộc hội luận thứ 5 bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Ban Tiếng Việt. Tham gia chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Washington DC, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Đặng Đình Mạnh. Từ Houston, Texas, Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Từ châu Âu, Đức Quốc, chúng tôi có sự tham gia của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo và nhà báo Nguyễn Hà Hùng cùng từ thủ đô Berlin. Chúng tôi cũng có một khách mời nữa, đó là nhà văn Nguyễn Viện tham gia từ Sài Gòn. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các diễn giả, các vị khách mời nhận lời tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, về đối ngoại, Việt Nam vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là CSP với Cộng hòa Pháp trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của tân Chủ tịch nước Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại tướng Tô Lâm. Mà trong dịp này thì trước đó ông cũng cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đây là cái đối tác chiến lược toàn diện thứ 8 của Việt Nam thiết lập, mà theo thứ tự thời gian từ trước tới nay là với Trung Quốc vào tháng 5 năm 2008, Liên bang Nga tháng 7 năm 2012, Ấn Độ tháng 9 năm 2016, Hàn Quốc tháng 12 năm 2022, Hoa Kỳ tháng 9 năm 2023, tức là trong một năm, Nhật Bản tháng 11 năm 2023, Australia tháng 3 năm 2024 và với Pháp mới đây nhất là vào tháng 10 năm 2024. Theo dõi động thái này cũng như là về cái dấu ấn đối ngoại của ông tân chủ tịch nước và kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, qua cái chuyến công du này, thì không biết là quý vị có bình luận gì hay không. Không biết là văn Nguyễn Viện có nghe tôi không? Nếu nghe được thì chúng tôi xin mời ông mở lời trước. Xin mời nhà văn Nguyễn Viện.
Vâng, xin chào anh Quốc Phương và xin chào tất cả các anh chị cũng như khán thính giả của cái chương trình hội luận hôm nay. Về cái cuộc công du của ông Tô Lâm và cũng như cái đi tới Pháp vừa qua đó, thì Việt Nam với Pháp đã có một cái tuyên bố về hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước tiến mới của Việt Nam trong vấn đề đối ngoại đa phương. Nhất là đối với Pháp, đây là một cái quốc gia mà đầu tiên trong Liên minh Âu Châu Việt Nam thiết lập cái mối quan hệ đặc biệt này. Có thể coi đây là một bước tiến trong vấn đề ngoại giao của nhà nước Việt Nam nói chung và của riêng ông Tô Lâm nói riêng. Cái sự thiết lập mà một cái quan hệ đối tác toàn diện với Pháp á, nó sẽ mang lại một cái điều gì rất mới mẻ, bởi vì vào khu vực Âu Châu trong những cái mối quan hệ mà Việt Nam đã từng thực hiện trước đây với một số các nước khác. Tôi hy vọng là mối quan hệ này thì cái vị thế của Việt Nam cũng như là cái sự hợp tác giữa Việt Nam với Pháp nó sẽ có một cái bước tiến triển mới tốt đẹp hơn và có nhiều thực chất hơn.
Vâng, thưa quý vị, nghe ý kiến của nhà văn Nguyễn Viện thì không biết từ các góc nhìn của mình thì quý vị có cái bổ sung gì không? Chúng tôi xin mời cái phần chủ động của quý vị nào giơ tay thì chúng tôi sẽ mời. Vâng, chúng tôi thấy luật sư Đặng Đình Mạnh đã giơ tay đầu tiên, xin mời luật sư.
Dạ vâng, với cái động thái ngoại giao mới nhất mà ông Tô Lâm thay mặt cho chính quyền Việt Nam là ông ấy ký kết cái nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đối với lại Pháp á, thì tôi nhớ trước đây tôi sau cái lần mà nâng cấp quan hệ đối tác lên với lại Hoa Kỳ á, thì tôi đã từng nói rằng là chúng ta sẽ còn chứng kiến những cái việc nâng cấp quan hệ như vậy nữa. Và những cái quan hệ đó thì sẽ được thực hiện đối với nhiều cường quốc, và số trong số đó còn sót lại là châu Âu. Thì hôm nay thì chúng ta chứng kiến cái việc đó đã được thực hiện với lại nước Pháp. là một phần của châu Âu rồi. Cho nên thật ra cái việc mà nắm chắc quan hệ giữa hai quốc gia như vậy tôi cho là nó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại là cái việc mà nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất như vậy đối với lại Pháp hoặc là như trước đây đối với lại Hoa Kỳ hoặc là Úc vân vân, nó không phải là công trạng gì mà về đối ngoại của Đảng Cộng sản hoặc là cá nhân ông Tô Lâm cả. Nó chỉ có một nguyên do duy nhất mà thôi, đó là do cái vị thế địa chính trị của Việt Nam trong cái sách lược bao vây Trung Cộng của Hoa Kỳ và của đồng minh tại khu vực Biển Đông, Thái Bình Dương mà thôi. Chúng ta đã nằm vô tình mà chúng ta nằm ở một vị thế địa chính trị nó quá quan trọng trong cái sách lược của họ. Và vì vậy cho nên không cần thiết phải là Đảng Cộng sản hay là ông Tô Lâm mà bất kỳ ai đó hoặc là một đảng phái nào đó cầm quyền tại Việt Nam vào giai đoạn này thì cũng sẽ đều được ưu ái nâng cấp quan hệ đối với các cường quốc. Nguyên do nó chỉ có một như vậy mà thôi. Chứ nếu không thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam nó vốn là một cái quốc gia độc tài đảng trị và không chia sẻ với lại thế giới, với những cái quốc gia văn minh khác, với những cái giá trị như là dân chủ, quyền nhân quyền hoặc là những cái quyền tự do bạn hàng, thì không có cơ sở gì để mà Việt Nam được ký kết nâng cấp quan hệ về ngoại giao như vậy cả. Mặc dù mà chúng ta thấy là có việc nâng cấp quan hệ ngoại giao nhưng mà cái lòng tin cậy giữa hai bên, giữa các bên nó hầu như không có. Do vậy chúng ta thấy rằng là nó không có tạo ra được một cái sự thay đổi nào hoặc là một cái bước gì đó tích cực đối với người dân trong nước cả. Tuy vậy, xin phép anh vài giây nữa thôi. Tuy vậy tôi thấy vẫn có một cái điểm rất là sáng, phải nói là rất là đáng ca ngợi. Đó là trong chuyến công du ông Tô Lâm lần này thì ông ấy đã tham gia vào một cái nghị quyết của cộng đồng Pháp ngữ. Trong cái nghị quyết này thì lại có cái nội dung là nó lên án Cộng hòa Liên bang Nga đã tấn công, xâm lược Ukraine. Thì rõ ràng cái điều này nó đi ngược lại cái chủ trương đối ngoại trước đây của chính quyền Việt Nam. Khi mà đối với những cái nghị quyết tương tự như vậy do Liên Hợp Quốc bảo trợ thì họ đã từng bỏ phiếu trắng. Tuy nhiên với cái động thái nó riêng lẻ như vậy tôi cũng chưa dám khẳng định cái này là một sự thay đổi chính sách hoàn toàn. Và nó có lẽ chúng ta phải đợi cho thêm dữ kiện thì lúc đó chúng ta mới có thể khẳng định được là đây là một cái sự thay đổi hoàn toàn hay là chỉ mang đến cách nhất thời mà thôi. Dạ vâng thưa anh.
Luật sư có thể chia sẻ cụ thể là cái câu hay đoạn nào mà ông đã tham khảo và trích dẫn để mà support lại ủng hộ cho cái nhận định vừa rồi của ông hay không ạ?
Dạ, chắc một lát anh thưa Quốc Phương trở lại thì tôi sẽ xin phép đọc. Dạ vâng.
Vâng, ok, vâng, chúng tôi thấy có hai vị khách đã giơ tay thì chúng tôi xin mời blogger Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh trước, sau đó tới nhà báo Nguyễn Hà Hùng, xin mời ông. Xin mời chị.
Dạ. Dạ xin phép anh Hùng em trả lời trước. Ở đây á, khi mà mình nói quan hệ đối tác chiến lược song phương á, thì em nghĩ rằng đây là cái dịp để mình có thể nhìn lại xem là liệu cái chữ song phương trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và các quốc gia song khác, kể cả là Trung Quốc, Hoa Kỳ, có song phương thiệt hay không. Bởi vì về căn bản á, so với tình hình chính trị thế giới giống như anh Mạnh vừa mới chia sẻ thì em hoàn toàn đồng ý rằng là cái này nó là cái tiến trình tất yếu và nó cũng không phải là nhờ công lực của ai hết. Bởi vì về xu thế chính trị thế giới thì Việt Nam buộc phải xích lại hoặc có các cái mối quan hệ mặc dù nó đi ngược lại với các quyết định chính trị của họ trước đó, ví dụ như lập trường của họ trong cuộc chiến Nga và Ukraine giống như anh Mạnh vừa nói. Vấn đề ở đây là trong cái mối quan hệ này Việt Nam và Hoa Kỳ đó thì mình có thể Việt Nam và Pháp mình có thể thấy nó có vài điểm. Thứ nhất, Pháp là nhà tài trợ ODA hàng đầu nằm trong khối châu Âu dành cho Việt Nam. Và Việt Nam là quốc gia thứ hai nhận hỗ trợ từ vốn ODA nhiều nhất ở trong khu vực châu Á. Khi ký các cái quan hệ song phương như vậy thì mình cũng cần chú ý thử coi các điểm hai bên mong muốn để quan hệ song phương là gì. Việt Nam dùng một cái điều kiện là sẽ tạo thuận lợi để cho Pháp có thể, tàu quân sự của Pháp có thể cập cảng theo quy định pháp luật của Việt Nam. Trong khi đó, ngược ở chiều còn lại, Việt Nam mong muốn rằng là Pháp tiếp tục tặng cho Việt Nam các khoản ưu đãi vay ODA, rồi Pháp tiếp tục mong muốn rằng là Pháp tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam trong việc vay vốn và đặc biệt là thông qua hiệp định trong đó có hiệp định EVPA. Thì chuyện này nó chỉ mang lại cái lợi ích mà chúng ta đều biết rằng là bối cảnh hiện tại kinh tế Việt Nam đã rất là đi xuống, cho nên Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc sẽ xích lại với các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Trong cái câu chuyện mà Việt Nam và Pháp ký kết quan hệ đối tác chiến lược song phương, em chú ý tới một cái điểm là ở đó đó Việt Nam có hứa và thực hiện việc sẽ giữ đúng các cái cam kết trong việc chuyển đổi năng lượng công bằng GTV và chuyển đổi xanh. Nếu chúng ta nhắc tới chỗ này thì chúng ta lại phải nhắc tới các nhà hoạt động môi trường giống như là Đặng Đình Bách, người đang tuyệt thực để có thể mà phản đối chế độ giam giữ hạ khắc. Chúng ta phải nhắc tới chị Hoàng Thị Minh Hồng, người vừa mới được trả tự do. Và phải nhắc tới chị An Nhiên là một trong những người mà bị bắt, vì họ bị bắt để làm những ván cờ, những con cờ lót đường cho cái mối quan hệ song phương này. Nên em không có lạc quan hay kỳ vọng gì vào chuyện sẽ ký kết quan hệ song phương để có thay đổi cho Việt Nam, mà chỉ nhìn sâu vào sâu bên trong đó và tự đặt câu hỏi rằng là liệu chúng ta, các nhà quan sát bên ngoài, những người đã luôn dành thời gian trăn trở và tranh đấu cho Việt Nam, sẽ vận dụng các quan hệ đối tác chiến lược song phương như thế này để làm gì, để thúc đẩy cho sự thay đổi, cho tiến trình dân chủ ở Việt Nam. Em xin hết ạ.
Vâng, xin mời tiếp theo. Chúng tôi không biết là ông Đặng Đình Mạnh đã tìm được cái chi tiết đó chưa ạ?
Dạ vâng, tôi có, nếu được có thể thì tôi xin phép đọc cái đoạn ngắn có liên quan lại Ukraine. Đoạn Ukraine là cái đoạn nó dưới cái phần nói về Biển Đông, là trong đó cái cảm kết về Biển Đông cũng rất là thuận lợi đối với Việt Nam.
Vâng, xin nói về... nào ạ? Xin ông có thể cho biết cái nguồn nào chính thức nào ạ?
Dạ, thường là một nguồn, hiện nay chúng ta đều sử dụng nguồn trên Internet cả. Xin phép anh tôi đọc sơ, nó chỉ có vài dòng thôi. Nghị quyết về các tình huống khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình, công bố vào ngày 7 tháng 10 năm 2024 tại điện Élysée, Paris, Pháp. Đoạn về Ukraine viết trên sau: tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chủ quyền và độc lập của nước này trong các biên giới được quốc tế công nhận. Lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, nhân quyền và luật nhân đạo do cuộc xâm lược quân sự của Liên bang Nga vào Ukraine gây ra, và lên án các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng dân sự ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khu vực và an ninh lương thực trên toàn thế giới, cũng như các cuộc tấn công vào tài sản văn hóa. Có lẽ là anh Quốc Phương có một cái thông tin khác về cái tài liệu này phải không anh?
Vâng ạ, thì không biết là nhà báo Nguyễn Hào Hùng có bình luận gì hay không ạ? Không biết ông có theo dõi cái chi tiết này không, và có bổ sung gì hay không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ là liên quan đến cái ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh ấy, thì cái đó thì tôi cũng có thấy ở đâu đó người ta có đề cập, tuy nhiên thì tôi cũng không thấy nó có gì là cụ thể. Đó thì trở lại cái câu hỏi mà anh Quốc Phương nêu, đánh giá về cái chuyến thăm của ông Tô Lâm mà vừa rồi ấy, thì là ông ấy có một cái chuyến đi ba nước, thì tôi nghĩ rằng là tôi xin phép là được dượt lại cả cái hành trình vừa rồi đấy, bởi vì là quý vị cũng biết ấy, là nhìn chung ấy, thì thân thiết với nhiều nước thì rất tốt thôi, nhất là với những cái quốc gia dân chủ. Nhưng mà ấy, thì người dân ấy, thì người ta cần biết cái mục đích cũng như là kết quả các cái chuyến thăm này một cách nó cụ thể hơn. Và vì thế nó có đẻ ra một số những cái câu hỏi như sau ấy, là tại sao ông ấy lại lựa chọn để thăm Mông Cổ? Nếu mà nói là về cái mục tiêu kinh tế ấy, thì xem ra đấy là một cái thị trường nó không phải là tiềm năng, vì mọi người cũng biết là đấy là một cái thị trường chỉ có 3 triệu dân thôi, mặc dù rằng là cái thu nhập bình quân đầu người của Mông Cổ ấy, thì họ khoảng hơn gấp 3 lần so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam, nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái thị trường nhỏ với cái dân số chỉ bằng khoảng 1/3 cái dân số Hà Nội đấy. và nó là một thị trường rất là xa xôi đối với Việt Nam, cho nên rất là khó tiếp cận. Thế còn nếu mà xét trên cái mục đích ngoại giao ấy, thì cái chuyến thăm Mông Cổ thì có thể nói rằng Mông Cổ thì họ cũng không có một cái tiếng nói có thể nói là đáng kể trên thế giới, cũng như là có ảnh hưởng đáng kể ở trong khu vực như là ASEAN chẳng hạn. Vâng. Thế còn sau đấy thì ông còn đi thăm Ireland. Thì theo báo chí thì chúng ta được biết là ông ấy đã ký được cái đối tác chiến lược về lĩnh vực giáo dục đại học. Thì cái đó là cũng tốt thôi, nhưng mà thế này, nếu như mà đó chỉ là một cái mục tiêu duy nhất, không có một cái mục tiêu nào khác ấy, thì tôi thấy rằng là nó cũng không cần đến cỡ là phải nguyên thủ quốc gia phải thân chinh sang bên đó để mà đàm phán. Mặt khác thì cái điều này nó lại cho thấy là phải chăng là Bộ Giáo dục thì lại không có cái đủ thẩm quyền hoặc là không được tin cậy để mà giao cho cái nhiệm vụ là đi đàm phán về hợp tác giáo dục với các nước khác. Thế còn về cái chuyến thăm Pháp ấy, thì đúng là chúng ta hiện nay là Việt Nam thì đã được nâng cấp quan hệ với Pháp lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà đấy thì nó cũng lại đặt ra một cái câu hỏi là Việt Nam ấy thì sẽ còn làm đối tác chiến lược toàn diện với bao nhiêu quốc gia nữa và bao nhiêu thì đủ. Nếu mà so sánh ấy, thì chúng ta có thể thấy là một cái nước mà rất là phát triển mà ngay gần trong khu vực Đông Nam Á chúng ta là Singapore, thì họ chỉ có cái đối tác chiến lược với có hai nước thôi, đó là Trung Quốc và Úc. Và chúng ta cũng biết đây là một cái quốc gia rất thành công và có cái thu nhập bình quân đầu người tới hơn 80.000 đô một năm. Thế còn nhìn sang Nhật Bản ấy, thì họ cũng chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ba cái thực thể là Mỹ, châu Âu và ASEAN thôi. Cách làm của họ hơi khác, tức là họ ký chỉ với Mỹ thì là ký song phương ấy thôi, còn lại thì là họ ký thẳng với lại Liên hiệp châu Âu và ASEAN. Thì tất nhiên là đây là cái cách làm hoàn toàn khác, và nó cũng thể hiện cho thấy một cái điều rằng là cái quan trọng là cái giá trị mà họ tạo ra là cái gì. Họ có được người ta tin cậy vào các cái giá trị mà họ hứa, họ làm và họ mang đến cho thế giới hay không, thì Nhật Bản người ta mới thể làm được như thế, cũng như là Singapore. Họ đâu có cần phải ký nhiều cái đối tác chiến lược toàn diện như thế. Thế thì đấy thì cũng quay trở lại là không biết rằng là Việt Nam chỉ cần trên danh nghĩa các cái đối tác chiến lược toàn diện như vậy, hay là họ cần phát triển cái quan hệ ngoại giao mang tính chất thực chất, hoặc là cái quan hệ về kinh tế vân vân, thương mại mà nó có tính chất thực sự là chất lượng. Ngay kể cả cái quan hệ quốc phòng với Pháp ấy, thì câu hỏi nó đặt ra là liệu Pháp ấy thì có thể giúp Việt Nam trong cái lĩnh vực này một cách đáng kể không? Bởi vì chúng ta thì cũng biết rằng là Pháp thì không có cái đủ khả năng mà hiện diện một cách gọi là thường trực ở Biển Đông, chứ chưa nói là cái khả năng tham chiến. Vì thế mà tôi nghĩ là nhìn chung thì quý vị thì cũng đã nêu hết những cái khía cạnh, những cái vấn đề mà chúng ta đã bàn, cho nên tôi chỉ xin phép là đưa ra mấy cái ý đó thôi ạ.
Vâng, chúng tôi thấy như là nhà báo Võ Thị Hảo có giơ tay đó. Tuy nhiên trước khi mời vào phát biểu thì chúng tôi xin chia sẻ quay trở lại cái ý mà vấn đề luật sư Đặng Đình Mạnh có đề cập. Thì ở đây thì chúng tôi có tìm được một cái tài liệu đăng ở trên chính cái trang gọi là trang nhà đấy, trang chính thức của Điện Élysée. Ở đây liên quan tới từ khóa đây là liên quan tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thì trong trong đây cái nghị quyết này bằng tiếng Pháp nói là resolution sur la situation de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace de la francophonie. Đây thì chúng tôi tạm dịch ở đây tức là nghị quyết về tình huống khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và xây dựng hòa bình trong không gian hôm 7 tháng 10 năm 2024. nó được xuất bản như vậy. Thì trong cái đoạn có liên quan tới Ukraine thì nói rằng là chúng ta tạm dịch ở đây ạ, hãy tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, chủ quyền và độc lập của nước này trong các biên giới được quốc tế công nhận, lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, nhân quyền và luật nhân đạo do Liên bang Nga gây ra bằng hành động xâm lược quân sự vào Ukraine, và lên án về vấn đề này các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự gây ảnh hưởng tới an ninh năng lượng trong khu vực và an ninh lương thực trên thế giới. Chúng ta cũng lên án các cuộc tấn công vào tài sản văn hóa, kêu gọi Liên bang Nga rút hoàn toàn và vô điều kiện các lực lượng quân sự của mình khỏi Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận và vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Vâng, chúng tôi trở lại với nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin. Không biết là bà có muốn bổ sung gì hay không? Xin mời bạn.
Vâng, thưa quý vị, bằng vài lời ngắn gọn, tôi muốn trình bày với quý vị hai điều. Thứ nhất là những cái điều, những dấu hiệu, những tín hiệu mà tôi thấy rằng nó có những cái điều để chúng ta có thể hy vọng. Và một mặt nữa sẽ nói về những cái tảng băng chìm ở bên dưới những cái sự kiện này. Thì rõ ràng là trong 2 năm vừa rồi, tức là từ tháng 12 năm 2022, nó tới bây giờ là khoảng 2 năm, thì Việt Nam đã có đối tác quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước, tức là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Australia và Pháp. Như thế, tôi nghĩ rằng so với khoảng thời gian trước đây, thì đấy rõ ràng là một cái thay đổi vượt bậc về mặt là mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với những cái nước, những cái cường quốc và có tiếng về dân chủ, về nhân quyền và đặc biệt là phát triển về kinh tế. Đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng không thể không ghi nhận. Điều thứ hai nữa, tức là trước đó vào ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024 thì ông Tô Lâm có một bài phát biểu ngắn và đáng chú ý tại cái hội nghị pháp ngữ, tức là ông ấy nói rằng là về chủ nghĩa đa phương. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điều mới của Việt Nam, và trong đó thì ông ấy đã thể hiện cái niềm tin mạnh mẽ vào chủ nghĩa đa phương và cam kết thực hiện nó. Rồi sau đó thì Pháp là ngày mùng 8 tháng 10 thì đã nâng lên, Việt Nam và Pháp đã nâng lên là đối tác quan hệ chiến lược toàn diện. Và đó, Pháp là cái nước đầu tiên ở trong khối EU đã mở rộng cái quan hệ này đối với Việt Nam. Rồi một cái điều nữa, tức là cái hợp tác quan trọng nhất theo tôi, tức là hợp tác về an ninh và quốc phòng, và được khẳng định đó là một cái trụ cột quan trọng trong cái hợp tác. Và tôi nghĩ rằng nếu quả thực Việt Nam có thực tâm hợp tác và tạo ra những cái điều kiện tốt khả thi để Pháp có thể thực hiện cái cam kết hợp tác với Việt Nam, thì sẽ là một cái yếu tố mạnh mẽ để có thể Việt Nam bảo vệ chủ quyền trong khi lãnh hải Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm lược như hiện nay. Và ngoài ra thì còn giao thông công cộng và hạ tầng. Thế thì, nhưng mà cái điều mà chúng ta cần cảnh giác, tôi muốn nhắc quý vị đến một cái khái niệm gọi là đám cưới chuột. Tức là mọi người biết là những con chuột nó muốn thực hiện một đám cưới thì nó phải cho mấy con chuột đi trước khênh một con cá chép rất là to. Đấy là một cái hình tượng rất là nổi bật ở trong tranh Đông Hồ. Thì trước đó Việt Nam đã phải, ông Tô Lâm chỉ mới lên làm tổng bí thư trong vòng nửa tháng, ông đã vội vàng sang Trung Quốc ký tới khoảng 14 cái văn bản văn kiện hợp tác và rất là bất lợi cho Việt Nam. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là sau đây thì ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ sang Việt Nam, thì sẽ có cái sự đe dọa nào, sự ép nào để cho Việt Nam không thể thực hiện được như cam kết đối với lại các đối tác chiến lược toàn diện mà chúng ta hy vọng. Cho nên đó là những điều chúng ta cần phải theo dõi và cảnh giác, thưa quý vị.
Tuy vậy thì chúng tôi có thấy blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh giơ tay, nhưng mà chúng tôi vẫn phải hỏi bà Võ Thị Hảo một câu thôi, vì bà đề cập nhiều ý, nhưng có một ý thôi gần nhất trước khi bà kết thúc đấy. Bà nói rằng là trong chuyến thăm của ông Tô Lâm sang Trung Quốc làm chính thức cấp nhà nước đấy, trong cương vị mới như thế đấy, thì ông đã ký 14, tức là hoặc là chứng kiến ký 14 văn bản đó như thế đó, và bà nói rằng là rất là bất lợi cho Việt Nam. Thì bà có căn cứ vào đâu nói rằng rất bất lợi cho Việt Nam?
Thưa quý vị, chúng ta có thể xem trên văn bản. Và trước đây trong một cái chương trình trả lời phỏng vấn hội luận của VOA thì tôi cũng đã phân tích cái điều đó rồi. Em bây giờ mà nếu mà bây giờ để tôi mở cái những cái văn bản đó ra để phân tích thì tôi nghĩ mất quá nhiều thời gian. Và quý vị có thể kiểm tra nó lại để mà xem tôi nói có đúng không.
Vâng, vâng thì không biết là blogger Mẹ Nấm Ngọc Như Quỳnh có điều gì muốn bổ sung thêm không
ạ? Em muốn bổ sung thêm cái ý của chị Hảo. Khi mà nhà văn Võ Thị Hảo nói rằng là lúc mà ông Tô Lâm đi công du đó thì đã có liệu cái chuyến công du này nó có thực sự có tác động đối với người Việt Nam hay không? Chúng ta sẽ thấy nó có tác động ngay trong mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Đó chính là việc ngư dân Việt Nam bị đánh ở, bị bắt ngay trên cái ngư trường của Việt Nam mình. Ngày 29 tháng 9 và ngày 30 tháng 9 báo chí đưa tin đó là lực lượng nước ngoài. Mãi sau đó họ mới bắt đầu có phản ứng chính thức từ phía ngoại giao. Nhưng mà lần đầu tiên em đọc một cái cụm từ về tiếng Việt đó là giao thiệp ngoại giao. Để nói về tình trạng ngư dân bị đánh bị bắt. Mà chuyện ngư dân bị đánh, bị bắt đó là nó đã diễn ra vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, tức khi Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh có thể bắt người ở trên khu vực Biển Đông. Ngày đó là ngày có hiệu lực. Thực tế diễn ra đã có rất nhiều, em phải nói là có rất nhiều ngư dân của Việt Nam bị bắt từ ngày 15 tháng 6, trong đó có một số gia đình ngư dân là khán giả của kênh YouTube của em thì họ đã thông báo về chuyện đó. Việt Nam im lặng và đề nghị phía gia đình cũng im lặng để giải quyết ngoại giao. Như vậy chúng ta thấy rằng cho dù có ký kết cái gì đi chăng nữa thì từ các nhà hoạt động cho tới thân phận của người dân Việt Nam trở thành những lá bài, những con cờ trong cái ván cờ chính trị này. Mà đặc biệt khi Việt Nam nếu xích về hoặc thay đổi, nâng cấp hoặc có xu hướng ngã về với phương Tây thì ngư dân Việt Nam sẽ là một trong những nạn nhân đầu tiên của Trung Quốc trên Biển Đông, thưa anh chị.
Vâng. Và cái chia sẻ sau tiếp theo đây của chúng tôi đấy thì mặc dù nó không trực tiếp liên quan tới cái nhánh chính của cái vòng câu hỏi số 1 là liên quan tới cái quan hệ Pháp Việt Việt Pháp đấy, thế nhưng mà vì blogger nhà báo Ngọc Như Quỳnh có đề cập tới một diễn biến ở trên Biển Đông gần đây liên quan đến Việt Nam và ngư dân Việt Nam ấy, thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là chúng tôi có cái bài ở trên một diễn đàn, bài có tựa đề là Người phát loa và người phát ngôn, được đăng hôm 9 tháng 10 năm 2024 và tác giả của bài này là blogger Bà Sàm Nguyễn Đức Vinh. Thì trong này ông có đề cập và đặt ra nhiều câu hỏi về cái chuyện là những cái gì đứng đằng sau cái câu chuyện của người phát ngôn rồi người phát loa như thế nào. Đó. Vâng, có một ngay trước khi chương trình này thì chúng tôi cũng đã có một trao đổi với một nhà quan sát là chủ biên của một tạp chí là Lazy Pacific News có trụ sở tại Paris, và khi trả lời thì nhà quan sát đó là đang ở Hà Nội về cái quan hệ Pháp Việt Việt Pháp mà nhân cái chuyến công du tới Pháp chính thức cấp nhà nước ấy, của ông Tô Lâm, và trước đó là dự cái hội nghị cấp cao của Pháp ngữ đấy. Thì toàn văn của cái chương trình này chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu quý vị và trong cái chuyên mục là podcast câu chuyện cuối tuần của chúng tôi trong cái dịp này. Thì tuy nhiên thì có một ý khi bình luận về cái việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện CSP này giữa Việt Nam với Pháp, và về cái việc ông Tô Lâm sang bên Pháp trên cái cương vị mới, tức là chủ tịch nước và tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, thì nhà quan sát này nói đại ý như sau. Thì thực ra thì nếu về một số những khía cạnh khác như là về hợp tác kinh tế, thương mại, thì Pháp cũng không phải là một đối tác hàng đầu của Việt Nam. Rồi một số vấn đề khác nữa như là về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ thì cũng không hẳn thì nổi bật lắm. Tuy nhiên thì ông có nhấn mạnh rằng là có cái khía cạnh về hợp tác về cái quốc phòng và an ninh, chưa kể vấn đề về có thể đề cập hay không sau này. Về vấn đề về vũ khí vân vân ạ, nhưng riêng về vấn đề hợp tác về an ninh quốc phòng, đặc biệt ở khu vực liên quan đến khu vực biển đấy, liên quan đến Việt Nam, thì Pháp cũng có cái gọi là cái intérêt, tức là cái lợi ích của mình ở đó, ở vùng biển ở đấy. Và ông nói là Pháp là có vẫn có một cái lượng, một cái gọi là cái số lượng rất là đông những cái quốc dân, tức là cái công dân của mình ở khu vực và có một số những cái lợi ích về địa chính trị ở khu vực liên quan đến Pháp, cho nên là có thêm được cái quan hệ mà ở nâng lên cái mức cao hơn với Việt Nam như vậy đấy, thì cũng đối với Pháp thì nó cũng có ý cũng quan trọng. Và chúng tôi cũng đặt vấn đề nữa là cái chuyện là ngoài ra thì ông cũng có đề cập tới chuyện là tàu Pháp thì có thể là sẽ có cái trong tương lai là tăng cường thêm những chuyến thăm viếng cảng ở bên Việt Nam, vân vân. Có một câu hỏi nữa trước khi chúng ta chuyển sang vòng câu hỏi số 2, thưa quý vị, đó là trong giới quan sát người ta cũng đặt ra câu hỏi, người ta cho rằng là dường như có một cái nguồn tin nói rằng có thể ngay trong tháng 10 này đây thì trong cái bộ tứ gọi là lãnh đạo cấp cao của chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam thì có thể lại có một cái thay đổi. Mà theo cái dự chắc này thì có thể là ông Tô Lâm sẽ không còn nắm nữa hai cái chức vụ là chủ tịch nước và kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản, mà có thể ông sẽ chuyển cái chức vụ đó cho một người kế nhiệm. Và người ta cho rằng cái người kế nhiệm này một lần nữa đấy là trong nhóm gọi là candidate, tức là những cái ứng viên mà mạnh đó, nếu như cái việc mà thay đổi nó diễn ra thì nó đến từ phía quân đội, và trong đó người ta nhắc tới tên một số vị tướng lĩnh của quân đội. Trong đó như là ông Đại tướng Lương Cường, hiện nay là Thường trực Ban Bí thư, hay là ông Đương Kim, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, hay là ông Đại tướng Phan Văn Giang, và hay là ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Hiện nay là tất cả các ông đều là Ủy viên Bộ Chính trị, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì là trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Thì đấy là một vài cái tên, và người ta đặt ra câu hỏi là nếu chuyện đó đã xảy ra trong tháng 10 này, thì tại sao mà ông Tô Lâm lại đi thăm mà người ta cho là cấp tập đến như thế? Nó có cái vấn đề, có cái ý nghĩa gì hay không? Thế rồi người ta cũng hỏi là thực ra thì xem là cái có cái ấn tượng gì không để lại thực sự đấy qua cái những cái chuyến công du này đó, và thực sự cái ý nghĩa thực sự của những cái chuyến công du này trong cái giai đoạn gấp rút như vậy thì nó ra sao? Thì chúng tôi xin hỏi ông Nguyễn Viện, nếu ông nghe được cái câu hỏi của chúng tôi, rồi sau đó mời luật sư Đặng Đình Mạnh chuẩn bị. Xin mời ông Nguyễn Viện.
Theo tất cả cái tin báo chí đều nói là trong tháng 10 này thì Quốc hội có thể sẽ bầu ông chủ tịch nước khác thay cho ông Tô Lâm. Nhưng mà như cá nhân tôi á, thì tôi lại không tin rằng có gì thay đổi. Có nghĩa là cái chức chủ tịch nước vẫn nằm trong tay ông Tô Lâm. Bởi vì việc những ứng cử viên có tiềm năng như ông Lương Cường hay là ông Nguyễn Trọng Nghĩa đều là những người mà theo cái luật của đảng là không đủ tiêu chuẩn, chưa đủ tiêu chuẩn, tức là giữ đúng một chọn một nhiệm kỳ trong một ủy viên bộ chính trị. Bởi vậy nếu mà bầu chủ tịch nước cho một trong hai ông đó thì hai ông đó không đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy ông Tô Lâm hoàn toàn có lý do để ông vẫn kiêm nhiệm hai chức như hiện nay. Và tôi thấy xét về một cái mặt nào đó đó, thì thay vì tứ trụ chỉ còn tam trụ thôi đó, thì cái quyền lực nó sẽ được tập trung hơn, và nó cái tính mà gọi là đại biểu đại diện hay là tính tượng trưng của chức chủ tịch nước đó, nó sẽ không còn nữa. Và trong trường hợp mà ông Tô Lâm đóng hai vai như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái việc mà điều hành quốc gia đó nó sẽ hiệu quả hơn.
Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh, ông muốn bình luận gì?
Dạ vâng. Trước khi đi vào cái phần trả lời câu hỏi của anh Quốc Phương đó, tôi là muốn có cái bình luận trước về cái ý kiến của anh Nguyễn Viện vừa rồi. Tôi có suy nghĩ như thế này. Kể từ cái thời điểm mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ngồi lại chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, tức là cái bản điều lệ đảng nó quy định là chỉ ngồi tối đa là hai nhiệm kỳ thôi, nhưng mà ông ấy đã ngồi tới nhiệm kỳ thứ ba. Thì kể từ thời điểm đó thì hầu như là cái bản điều lệ đảng và cùng với là những cái văn bản tương tự như vậy nó gần như nó lâm vào một cái tình trạng là vô hiệu. Và ông Nguyễn Phú Trọng là một trong những người đầu tiên là khai phá và làm cho chúng vô hiệu như vậy, và nó trở thành một cái tiền lệ sau đó là những cái sự thay đổi trong Đảng Cộng sản, thay đổi về chức vụ, thay đổi về nhân sự, vân vân. nó cũng lần lượt nó theo cái án lệ như vậy. Và chúng ta thấy rằng là việc thay đổi thứ nhất với chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Lương Tam Quang như vậy, ông ấy cũng đã tạo ông ấy cũng đã được lên nắm giữ chức vụ, nó vượt qua một số cái thông lệ mà trong đảng trước nay vẫn áp dụng. Ví dụ như ông ấy không phải là người của Bộ Chính trị nhưng lại được đề cử vào chức vụ Bộ Công an, và sau đó thì ông ấy mới được bổ sung về cái việc là thành viên của Bộ Chính trị. Cái thứ hai, trở lại câu hỏi của anh Quốc Phương, thì thật ra thì tôi vẫn hy vọng rằng là ông Tô Lâm sẽ tiếp tục giữ cái việc nhất thể hóa cả hai chức vụ trong đảng và trong chính quyền. Bởi lẽ rằng là chúng ta, nếu chúng ta tin rằng ông ấy có thể là một người có những cái động thái thay đổi một cách cơ bản về hệ thống chính trị, thì ông ấy cần phải có cái quyền hạn để làm việc đó. Thế thì quyền hạn của một tổng bí thư có thể là chưa thể thực hiện được việc đó. Chúng ta cứ nhìn cái tấm gương của một đảng đàn anh là của Trung Quốc thì chúng ta thấy họ đã thực hiện cái việc nhất thể hóa, và qua đó thì tổng bí thư đồng thời là chủ tịch nước của họ làm được, phải nói là họ có thể tạo ra một cái sự thay đổi rất là khác biệt so với trước đó. Thế thì nếu chúng ta thay đổi, chúng ta hy vọng có cái sự thay đổi thì chúng ta cũng nên hy vọng rằng ông Tô Lâm sẽ giữ cái sự nhất thể hóa. Và tôi cho rằng cái việc mà ông ấy có duy trì được cái việc nhất thể hóa hay không, nó cũng sẽ là cái dấu chỉ để cho chúng ta thấy rằng là ông ấy có muốn thay đổi hay không.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời phần chủ động quý vị nào giơ tay. Chúng tôi thấy ông Nguyễn Hồng giơ tay trước, chúng tôi thấy blogger Ngọc Như Quỳnh. Nhưng mà vì đã có hai vị phát biểu trước là nam giới thì chúng tôi xin mời blogger Mạnh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước. Và xin phép nhà báo Hồng chờ một chút.
Xin lỗi anh Hùng, em toàn chiếm phần của anh Hùng. Ở đây đó, em xin bổ sung ý của anh Mạnh. Theo em nghĩ rằng điểm mấu chốt tại sao ông Tô Lâm phải làm một loạt trước khi ổng sẽ nhường chức chủ tịch nước, quan điểm của em là cuối tháng này sẽ có thay đổi vị trí chủ tịch nước. Riêng vị trí tổng bí thư thì Tô Lâm vẫn sẽ giữ vị trí tổng bí thư. Tại sao Tô Lâm lại giữ không thay đổi cái vị trí chủ tịch nước lần này? Đó là bởi vì với vai trò chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thể đến Mỹ và bắt đầu chuyến công du. Và cũng trong vai trò chủ tịch nước, dù ở thời điểm rất là ngắn ngủi, nhưng ông đã sẽ dùng cái vị trí đó để tạo ra một số cái nền tảng mà ở đó sẽ ghi dấu ấn của Tô Lâm. Riêng đối với cá nhân em nghĩ rằng Tô Lâm sẽ tạo ra một cái cuộc thay đổi mà ở đó chính Tô Lâm sẽ tạo dựng một cái dấu ấn để thoát khỏi cái vai trò là người đốt lò, người chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Hình thức Tô Lâm sẽ thay đổi. Trước mắt Tô Lâm sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà người dân có bức xúc, ví dụ y tế, ví dụ giáo dục, ví dụ giao thông, và sẽ lựa chọn thay đổi. Và trước mắt anh chị sẽ thấy rằng là họ sẽ thay đổi về tiền lương cho giáo viên, họ sẽ thay đổi về lĩnh vực y tế mở ra, để cuối cùng trong cái mục tiêu của Tô Lâm là xây dựng vị trí độc tôn cho mình, thì ông Tô Lâm sẽ củng cố cái chế độ hiện tại. Như em đã từng chia sẻ trong một lần với VOA, với nhà báo Hoàng Long, rằng Việt Nam hiện tại nó là chế độ công an trị chứ không còn là đảng trị nữa. Đảng công an trị luôn bao trùm cả đảng trị. Chuyện này chúng ta có thể thấy là bên trong quốc hội, cho dù giữa quân đội và công an có thể đấu đá với nhau như thế nào đi chăng nữa, thì với cái chiêu bài chống tham nhũng hiện nay, vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Công an ông Tam Quang là tay phải của Tô Lâm. Vậy thì cái việc xây dựng chế độ độc tài dựa trên hình thức công an trị là mục tiêu mà ông Tô Lâm ngắm tới. Ở đó mọi quyền lực sẽ được tập trung về Bộ Công an, cho nên ông sẽ nhường lại chức vụ chủ tịch nước sau khi đã sử dụng chức vụ ấy phục vụ cho chuyến đi Mỹ và tạo dựng một số dấu ấn ngoại giao để xây dựng nền tảng và xây dựng hình ảnh của Tô Lâm thay thế cho bóng dáng của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Em xin mời anh Hùng ạ.
Cảm ơn blogger Mẹ Nấm. Tôi cũng có một cái điểm rất là đồng quan điểm với lại luật sư Đặng Đình Mạnh, tức là cái niềm mong mỏi và hy vọng cho Việt Nam mà phát triển ấy, thì rõ ràng là cũng giống như bất kể một người nào là công dân Việt Nam thôi. Nếu như mà người ta biết chắc chắn là cái việc mà ông Tô Lâm mà giữ được cả hai cái vị trí mà sẽ làm cho Việt Nam nó phát triển ấy, thì ai cũng muốn. Thế nhưng mà nó lại có vấn đề ngược lại, tức là người Việt Nam thì không thể nào mà có một cái thông tin nào, không có một cái căn cứ nào chắc chắn để người ta dám đặt cược cả. Nhất là khi đặt cược số phận của cả một dân tộc vào một cái người mà họ dành hầu như là toàn bộ sự nghiệp, bởi vì ông ấy mới chỉ có, ông Tô Lâm mới chỉ là cái người mà làm cái vị trí chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư có vài tháng nay thôi, mà mọi người vẫn nói là cái kinh nghiệm về lãnh đạo quốc gia của ông ấy coi như là không có gì. Đấy. Nếu như mà mình đặt cược cho cả một cái dân tộc này, cái số phận của cả một cái dân tộc này và một cái người mà rõ ràng là người ta không có một cái kinh nghiệm gì, thì quả thật là rất nguy hiểm. Và tôi xin hết.
Vâng, thì tiếp theo cái ý kiến riêng của ông Nguyễn Hùng, chúng tôi thấy nhà văn nhà báo có thể hảo giơ tay rồi, thì nhưng mà chúng tôi xin phép chúng tôi lại chia sẻ một quý vị là ban biên tập của VOA tiếng Việt đấy, thì cũng có giới thiệu một bài trên mục diễn đàn chúng tôi. Bài có nghĩa là cái Rendezvous Pháp Việt, có cái tên là Rendezvous Pháp Việt hoài niệm để tiến về phía trước, gặp gỡ Pháp Việt hoài niệm để tiến về phía trước, được đăng hôm 8 tháng 10 năm 2024. Tác giả là tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng. Mời quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi để theo dõi tại địa chỉ là voatiếngviet.com. Thì trong bài này thì phần Sapo thì ông có nói thế này, tức là phần nhấn mạnh ở đầu ông nói là lần đầu tiên sau 22 năm theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đấy, một nguyên thủ Việt Nam đến Paris, thì điều này không đơn thuần là sự kiện ngoại giao, đấy là sự cùng tiến về phía trước với chất lượng vượt trội trong các mối liên hệ lịch sử, kinh tế và văn hóa giữa hai quốc gia từng có nhiều duyên nợ với nhau. Và trong bài thì ông có đề cập tới một số mục như là nâng cấp quan hệ với Paris lên CSP, tức là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Rồi thì ông có đề cập vấn đề là không có tiêu chuẩn kép về chủ quyền. Nữa là vấn đề tái cấu trúc di truyền văn hóa. Và ở đoạn kết thì tác giả tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng nói là trong tuyên bố chung sau hội đàm, đây là cái hội đàm mà giữa hai, đây là nguyên thủ của hai nước đấy, tức là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thì nói rằng là trong tuyên bố chung sau hội đàm, hai bên nhắc lại lập trường trước đây, Pháp và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không không bị cản trở, cũng như quyền đi lại vô hại ở Biển Đông. Trong bối cảnh ấy, hai nước cam kết phát triển quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và tạo động lực mới cho hợp tác trong các vấn đề công nghiệp, quân sự. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho tàu Pháp ghé thăm các cảng của Việt Nam nhằm phát triển hợp tác chung và trao đổi chuyên môn giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển. Và quý vị có thể thấy cái toàn văn cái bài viết đó được đạo diễn chúng tôi giới thiệu ở trên màn hình ở đây, đặc biệt với quý vị nào mà bị chặn tường lửa không vào được VOA tiếng Việt. Vâng, chúng tôi thấy nhà văn Tô Thị Hảo giơ tay trước khi chúng ta chuyển sang vòng câu hỏi tiếp theo. Xin mời bà, nếu bà có điều gì muốn bổ sung.
Vâng, thưa quý vị, tôi mong rằng những cái hy vọng của anh Đinh Hoàng Thắng cũng như là một số người sẽ thành hiện thực. Nhưng mà xét về hành tung, tất cả những chuỗi hành động từ trước đến giờ của ông Tô Lâm cũng như là những cái vị đang nắm quyền điều hành nước Việt Nam hiện nay, thì tôi chưa thấy có một dấu hiệu nào để mà hy vọng. Dẫu ông Tô Lâm, ông ấy có nắm hai chức hay là ông ấy nắm một chức hay là gì đó, thì tôi thấy rằng chưa có một cái, ngoài cái việc là có thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện với Pháp và một số nước, thì ngoài ra thì chưa thấy có một hy vọng nào để họ có thể làm cho những cái điều tốt cho Việt Nam. Muốn thay đổi, muốn làm điều tốt cho Việt Nam thì cái quan trọng nhất là cần phải thay đổi thể chế. Nhưng mà thể chế chính trị thì họ lại, khi đi họ đi ký kết với các nước thì họ nói rằng hai bên cần phải tôn trọng thể chế của nhau. Nghĩa là họ sẽ không có 99% khả năng là họ sẽ không bao giờ nhả cái thể chế độc tài toàn trị hiện nay và chuyển từ một cái thể chế đảng trị mà sang một cái thể chế công an trị, thì tôi nghĩ rằng cũng rất là khó có hy vọng. Và dẫu thế nào thì vẫn treo trên đầu ông Tô Lâm. Cái vụ án vợ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, và với một cái thân thể của cụ Nguyễn Đình Kình đã bị bắn chết tại nhà và mổ từ trên xuống dưới để lấy nội tạng, đấy, treo trên lương tâm. Cho nên là tất nhiên chúng ta có thể theo dõi, chúng ta có thể hy vọng, nhưng mà tất cả đều cần phải rất tỉnh táo. Vâng, thưa quý vị.
Xin lỗi, mặc dù là câu hỏi tiếp theo chúng tôi nó không có liên quan, nhưng vì bà có đề cập và đặc biệt là có luật sư Đặng Đình Mạnh ngồi ở đây, thì bà vừa nói là ở đây là có việc là mổ thi thể của ai đó ở trong một cái sự kiện nào đó để lấy nội tạng, thì bà nói cái chuyện lấy nội tạng đó là có cái căn cứ gì không?
Vâng, tức là không phải là để lấy nội tạng để mà dùng hay là gì, nhưng mà rõ ràng theo những cái ảnh mà cái ảnh thì không phải là giả được, đã đưa lên mạng internet từ trước thì thấy rõ ràng là cụ Lê Đình Kình đã chết và có một cái đường mổ từ trên xuống tận dưới xuống, và đã có những cái đường khâu ngang và một hoàn toàn sẹp lép. Và đương nhiên là những nhà giải phẫu, những nhà phân tích học thì có thể hoàn toàn kết luận rằng còn nội tạng hay không. Tại đó, sao đó. Nó lại một cái như thế? Tất nhiên là mọi người có thể tranh luận về điều này, nhưng mà theo tôi là như thế đấy. Và tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm thì với những phỏng đoán của mình.
Vâng, thế đó là ý kiến riêng. Và đây cũng là một ý kiến, một cái nhánh chi tiết không thực sự là trực tiếp đến liên quan đến chương trình. Và đây là quan điểm riêng của bà Võ Thị Hảo. Thì không biết là luật sư Đặng Đình Mạnh có khẳng định hay bác bỏ cái điều này không, thật nhanh ạ?
Dạ không, tôi không có bình luận gì về vấn đề này ạ.
Vâng, và đó cũng không phải là, chắc chắn không phải là quan điểm của VOA tiếng Việt và của VOA. Bây giờ thì chúng ta trước khi chúng ta chuyển sang cái câu vòng hỏi tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ quý vị vài cái bình luận ở đây mà quý vị gửi cho chương trình ở trên kênh YouTube. Thì ở đây thì có một quý vị thì nói đặt câu hỏi là như này, chúng tôi thấy nó đang bị trôi đi nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại, tức là nói rằng là không biết là hợp tác đối tác chiến lược toàn diện đại khái như vậy mà ký kết giữa Pháp và Việt Nam như thế, thì không biết là Pháp có giúp đỡ gì cho Việt Nam về vấn đề là bằng chứng lịch sử ở trên Biển Đông, trên Hoàng Sa hay không, chủ quyền cho Việt Nam hay không. Một số ý kiến khác, rồi còn một số ý kiến khác nữa thì chúng tôi cũng xin lược lại vì nó trôi qua ở đây rồi. Thì nó ý kiến này nói rằng là Việt Nam đã thiết lập cái quan hệ CSP, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với rất nhiều các quốc gia, trong đó như là có thể gọi là cựu thù đấy. Thì điều đó khẳng định rằng Việt Nam như thế là họ đã khẳng định là có khả năng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta chuyển sang phòng hỏi tiếp theo. Thì vừa rồi là vấn đề về đối ngoại, còn liên quan đến đối nội của Việt Nam thì như VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì bà Nguyễn Thúy Hạnh, một tù nhân lương tâm và nhà hoạt động xã hội dân sự, người sáng lập quỹ từ thiện 50K, vừa mãn hạn tù vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2024 sau một phiên tòa mà người thân và gia đình của bà gọi là xử kín về tội mà theo cáo buộc của chính quyền Việt Nam là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Bà Nguyễn Thúy Hạnh thì bị kết án 3 năm 6 tháng tù, gần bằng thời gian bị tạm giam, và chỉ hơn 2 tháng sau bản án này đó thì bà được ra tù. Thì không biết là theo dõi cái diễn biến này thì quý vị có cái bình luận gì không, có điều gì đáng nói quanh sự kiện đó hay không, thì chúng tôi xin đổi trật tự một chút. Chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh trước. Xin mời ông.
Dạ vâng. Thưa anh, thế này, trước tiên phải nói về cái phiên tòa xét xử bà Nguyễn Thúy Hạnh. Tôi tin rằng đây không phải là một phiên tòa xét xử theo thủ tục kín, mà nó sẽ là một phiên tòa xét xử công khai, vì nó có quy định sẵn rồi. Chỉ xét xử kín trong những cái vụ án, ví dụ như là người chưa thành niên, hoặc là vi phạm thuần phong mỹ tục, hoặc là có cái gì đó mà nó thuộc về bí mật quốc gia, thì mới xét xử kín. Vụ án của bà Thúy Hạnh thì nó lại không có những cái yếu tố đó để mà xét xử kín. Nhưng mà tuy nhiên cái đó là về phương diện pháp lý nó là như vậy thôi. Nhưng mà trong thực tế thì những cái vụ án chính trị tương tự như vụ án của bà Thúy Hạnh thì thường chính quyền họ cũng hạn chế cái việc thông tin về nội dung cái bản án ra ngoài. Và đồng thời họ cũng không cho luôn cả thân nhân tham dự phiên tòa. Và như đặc biệt trong cái vụ án này thì bà Thúy Hạnh lại từ chối các luật sư. Vì vậy cho nên là hầu như là công chúng bên ngoài không có thông tin gì cả. Và đó là cái lý do mà gia đình gọi là xét xử kín. Trong cái vụ án này á, thì tôi thấy rằng là nó có một số cái uẩn khúc. mà ngoài những cái thông tin như vừa rồi anh Quốc Phương đã có kể ra, thì những cái ẩn khúc mà ta có thể nói về xem xét thêm. Thứ nhất là cái việc là bà Thúy Hạnh bà từ chối luật sư bào chữa. Thì thông thường đối với những cái vụ án dạng như thế này mà nghi can là phải từ chối luật sư, thường là có cái hoặc là có cái sự áp lực của cơ quan an ninh, hoặc là đó là một cái sự thỏa hiệp. Mà thường thì là cơ quan an ninh họ dụ dỗ, họ cho rằng là nếu từ chối luật sư không tham gia thì bị can bị cáo có thể được hưởng mức án nhẹ hơn. Và thực tế thì chúng ta thấy là mặc dù là bị khởi tố với lại cái tội danh có hình phạt khởi điểm là tới 5 năm tù giam, là cái mức khởi điểm nó đã là như vậy rồi, nhưng mà bà Thúy Hạnh chỉ phải chịu cái mức án là 3 năm rưỡi tù giam thôi. Thì tôi có thể suy đoán là như vậy, rõ ràng nó có cái sự thỏa hiệp giữa bà Thúy Hạnh với lực lượng an ninh. Và tuy rằng là có cái sự thỏa hiệp và tuy rằng cái mức án nó có nhẹ hơn với lại nhiều người đã từng bị xét xử đối với cái tội danh này, thì tôi vẫn có thể khẳng định rằng dù bà ấy có ở tù một ngày đi nữa thì cái điều đó nó vẫn là bất công. Vì lẽ cái việc mà chúng ta thấy cái tội danh điều 117 á, họ liệt kê ra một số những cái hành vi mà nếu chúng ta so sánh những cái hành vi đó ở những cái quốc gia mà có cái nền tư pháp văn minh thì người ta không coi những cái hành vi đó là tội phạm. Đó là những cái quyền biểu đạt về chính trị, đó là cái quyền tự do của những người cùng khu của công dân, nó không phải là cái tội phạm để mà phải chịu xét xử. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái khoản khác mà tôi cho rằng là vẫn là một cái điều ẩn khúc mà chúng ta vẫn chưa có thể biết rõ được. Đó là thứ nhất là cái quỹ 50K và thứ hai là cái khoản tiền 571 triệu mà công chúng đã ký thác cho bà Thúy Hạnh để bà ấy thực hiện cái việc phúng điếu cho đám tang ông cụ Lê Đình Kình, là người dân oan Đồng Tâm đã bị công an cộng sản họ bắn thẳng vào ngực gây tử vong cho cụ. Thì hai cái khoản tiền này á, nó gần như là bị chính quyền họ khóa tài khoản. Và khi họ khóa tài khoản của bà Thúy Hạnh như vậy thì họ thông báo, họ cho rằng chính quyền họ thông báo, họ nói rằng là những cái khoản tiền này là giúp để tài trợ cho khủng bố. Nhưng mà đến nay khi cái vụ xử của bà Thúy Hạnh nó đã xong, thậm chí bà Thúy Hạnh đã mãn hạn án tù, thế thì chúng ta vẫn không thấy bóng dáng khủng bố nào, yếu tố khủng bố nào trong cái vụ án của bà Thúy Hạnh cả. Thế thì những khoản tiền này như vậy nó phải được xử lý như thế nào? Bà Thúy Hạnh thì có lẽ rằng là bà ấy vừa mới về cho nên chưa tiện công bố những cái thông tin đến với công chúng về hai khoản tiền này, nhưng mà vụ án cũng bị che khuất mất luôn cả hai cái dấu vết và thông tin của hai cái tài khoản này nó như thế nào. Đấy, thì đây là những cái tôi nghĩ là một những cái điều mà ổn khúc mà có lẽ trong thời gian tới thì tôi nghĩ bà Thúy Hạnh cũng cần phải công khai để mà thông tin cho công chúng biết rằng là nó đã được xử lý như thế nào và chính quyền có trả lại không, và nếu trong trường hợp chính quyền tịch thu thì dựa trên cơ sở pháp lý nào. Chứ nhìn theo cái con mắt pháp lý thì tôi cho rằng không có cơ sở nào mà tịch thu hai khoản tiền này cả. Thứ nhất, tiền nó không phải là của bà Thúy Hạnh, nó bà ấy chỉ là cái người được ký thác nhận cái tiền này để thực hiện. Thứ nhất, cái quỹ 50K là để trợ giúp cho những gia đình tù nhân lương tâm. Thứ hai là cái khoản tiền phúng điếu của cụ Kình. Thì chúng ta thấy là những cái mục đích của những cái việc ký gửi, ký thác những khoản tiền này nó hợp pháp. Nó không phải là cái khoản tiền mà như là chính quyền trước đây họ nói là khoản tiền tài trợ cho khủng bố. Đó là một cái số ý kiến của tôi liên quan với vụ xử này.
Quan sát từ Sài Gòn thì nhà văn Nguyễn Việt có điều gì muốn nói hay không ạ? Nếu như ông muốn bổ sung hoặc chia sẻ.
Thưa anh, tôi có nhận xét về cái việc mà trong thời gian vừa qua chính quyền đã thả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và trường hợp mãn hạn tù khá là bất ngờ đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh. Thì tôi cho rằng cả hai cái động thái này nó nhằm đáp ứng một cái nhu cầu về đối ngoại của ông Tô Lâm hơn là thái độ cởi mở ở trong nước.
Vâng. À, bây giờ thì
ý tức là ý tôi là cả hai cái việc thả này đó, thả đối với anh Trần Trung Thức và bãn hạn tù đối với bà Thúy Hạnh thì nó đều nằm trong một cái mục tiêu đối ngoại, chứ không phải là bày tỏ một cái thái độ cởi mở, một cái thái độ cởi mở đối với những cái tù nhân lương tâm hay là đối với những người phản biện ở trong nước. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh cái điều này thôi.
Vâng, không biết là blogger Ngoại Nam Ngữ Đọc Như Quỳnh có muốn bổ sung hay là chia sẻ gì thêm không ạ? Xin mời chị.
Với các trường hợp mà anh Nguyễn Viện đề cập hay tất cả các trường hợp khác thì ở đây đó em nghĩ rằng là mình không nên dùng cái khái niệm là trao trả tự do, tại vì em thấy rất nhiều người nói về trao trả tự do, nhưng như anh Trần Huỳnh Duy Thức ảnh đã tường thuật đó là ảnh bị cưỡng chế đặc xá, hay với trường hợp của chị Thúy Hạnh á thì là được thả ra trong cái tình huống là không có thông báo cho gia đình và rất là vô nhân đạo, là gia đình đi đón mà bị thả ở chỗ khác. Riêng với trường hợp của chị Thúy Hạnh á, theo quy định của pháp luật chỉ là người đang mắc bệnh hiểm nghèo nữa, thì đúng ra là chị sẽ không có phải bị tù đầy và được tạo điều kiện để có thể mà chữa trị bệnh ung thư. Mấu chốt ở trong tất cả các việc mà thả tù này là để cam kết cho thấy rằng là có sự thay đổi, hoặc là một lần nữa những tù nhân lương tâm trở thành món hàng trao đổi, nên sẽ không có sự thay đổi gì cả. Và nó cũng sẽ cho thấy đó, ở đây có một số thay đổi, ví dụ về mặt áp lực. Chúng ta đều biết quốc tế đã từng áp lực rất mạnh đối với hai nhân vật mà em được biết về mặt ngoại giao của Hoa Kỳ, đó chính là chị Hoàng Thị Minh Hồng và chị Phạm Đoan Trang. Và chị Phạm Đoan Trang đến giờ vẫn còn đang ở trong tù mà chúng ta còn không có thêm tin tức gì về chị ấy. Thì ở đây cái việc trao trả tự do bây giờ nó không còn nằm trong phần áp lực quốc tế hay đòi hỏi của các chính phủ phương Tây như trước giờ, mà nó tùy thuộc vào phía quan điểm của Việt Nam. Và họ cũng đã biết rằng là họ sẽ lựa chọn những cái lựa chọn ít thiệt hại nhất cho họ. Ví dụ như trường hợp của anh Trần Huỳnh Duy Thức, nếu thả anh Trần Huỳnh Duy Thức trước 8 tháng thì được tiếng là nhân đạo, mà anh Trần Huỳnh Duy Thức không lựa chọn đi nước ngoài thì đó cũng lại là một cái thắng lợi cho hai bên, gọi là win-win cho both sides. Thì ở đây nó không có thay đổi và nó cũng không có cái gì gọi là phấn khởi hết. Những người giống như chị Đăng Trang còn cái bản án rất dài phía trước, điều kiện y tế, sức khỏe của chị ấy, chúng ta đều không được biết về chuyện này. Và quan trọng hơn nữa là cái điều kiện chăm sóc y tế ở trong tù thì nó rất là kém. Cho nên việc họ trả tự do cho một số người ở thời điểm này, nó không có mang lại, nó không có hề cho thấy nó có không gian mới mẻ hay thay đổi gì. Mà đối với em đánh giá rằng là càng ngày đó, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họ càng tinh vi hơn, họ càng khôn lanh hơn trong việc là trao đổi các tù nhân lương tâm.
Vâng, không biết là hai khách mời ở từ Cộng hòa Đức có muốn bổ sung hay bình luận gì thêm hay không ạ? Có vị nào muốn phát biểu thêm không ạ?
Chị Hảo có phát biểu gì không ạ? Chị Hảo phát biểu đi.
Vâng, thưa quý vị, việc mà tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh ra tù chỉ trước cái thời hạn 2 tháng so với cái bản án của chị ấy, thì tôi thấy rằng là đúng là như tôi đồng ý với ý kiến của mọi người đã phát biểu trước tôi, là nó thể hiện một sự trao đổi, nó không phải là một cái tín hiệu để mà minh chứng rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã có những cái thay đổi về mặt hành xử cũng như là suy nghĩ. Và tôi cũng thấy rằng là cái việc mà đối xử tàn nhẫn với những tù nhân lương tâm trước đó, những người đang hiện đang ở trong tù, những người đã ra tù, và Nguyễn, chẳng hạn như trường hợp Nguyễn Thúy Hạnh, thì đấy là một người bị ung thư, và điều kinh khủng là chị đã bị đưa vào trại tâm thần. Đấy là một cái điều quá khủng khiếp đối với một con người, và nhiều khi người ta phải đối diện với những cái người tâm thần mà vào một cái bệnh viện như thế, thì người ta đang lành người ta cũng sẽ trở nên điên loạn. Phải có bản lĩnh vững lắm Và Nguyễn Thúy Hạnh, tôi cũng nhân đây tôi xin chúc mừng chị về bản lĩnh của chị, khả năng chịu đựng của chị, trí tuệ của chị đã không bị thao túng về mặt tâm lý để chị vẫn có thể lành lặn và ra tù. Và tôi rất là thích cái nụ cười của chị ấy, nụ cười của một người nhân hậu. Và đấy là một cái sự chiến thắng trong một cái nghịch cảnh. Thưa quý vị, và cũng có rất nhiều nhà văn, rất nhiều nhà báo, nhiều người đang tù nhân lương tâm đợi đóng tù, họ cần phải được trả tự do ngay lập tức. Cũng như nhiều lần chúng ta đã khẳng định, phải đền bù thiệt hại vật chất, tinh thần và danh dự cho họ. Đấy là điều nhà cầm quyền Việt Nam phải làm trước khi họ thực hiện thay đổi thể chế như họ nói, cải tiến thể chế như họ nói, và hợp tác với các cái cường quốc về dân chủ và nhân quyền. Thưa quý vị.
Vâng, xin lỗi, không biết là nhà báo Nguyễn Hồng có biết nói gì không, nhưng mà chúng tôi xin hỏi thật nhanh nhà văn Võ Thị Hảo, bà nghĩ rằng cái việc mà có cái yêu sách yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm vân vân như thế đấy, rồi sau đó lại ngay lập tức vân vân thả hết rồi thì lại đòi họ bồi thường như thế, thì nó có khả thi không, nó có thực tế không, thưa bà?
Đương nhiên là nó phải khả thi, nếu như đấy là một cái thể chế nó bình thường, họ làm đúng luật pháp. Nhưng mà nó không khả thi bởi vì cái thể chế độc tài toàn trị Việt Nam thôi, chứ còn đương nhiên nó phải khả thi. Nhưng vấn đề là nó không khả thi thì đấy là điều phi lý. Và vì thế cho nên chúng ta còn phải ngồi đây để nói về những điều đó thay vì làm những việc khác.
Vâng, không biết là nhà báo Nguyễn Hà Hùng có...
Pháp luật quy định.
Vâng, là cần phải bồi thường thiệt hại về danh dự, về tinh thần cho những người bị oan. Và họ là những người bị oan. Vâng, họ là những tinh hoa mà người Việt Nam chúng ta cần phải cảm ơn họ và bảo vệ họ cho sự phát triển của Việt Nam.
Vâng. Không biết nhà báo Nguyễn Hùng có muốn nói gì không ạ, bổ sung gì không ạ?
Dạ vâng, tôi thì cũng không có nhiều ý, tại vì mọi người cũng đã phát biểu hết rồi. Có lẽ là tôi chỉ có một vài ý nhỏ thôi, là thứ nhất là với tôi cũng như những người khác thì đều thấy là cái bản án đối với cả chị Nguyễn Thúy Hạnh ấy, là nó rất bất công, bởi vì chị không làm một cái điều gì mà nó vi phạm luật pháp cả. Mà ở đây tôi muốn nói là luật pháp của những cái nước dân chủ tự do, tức là người ta tôn trọng cái quyền tự do lên tiếng và cái quyền gọi là nhân quyền đấy. Thế thì cái việc mà chị được về mãn hạn tù ấy, thì mọi người cũng thấy rằng là bất kể một cái tù nhân lương tâm nào mà được đoàn tụ với gia đình và bạn bè thì đều là cái niềm vui đối với những người đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Thế nhưng mà cũng đáng buồn là nhiều người thì là không còn gọi là cái điều kiện để mà đóng góp thêm hoặc là đóng góp nhiều hơn nữa cho các cái hoạt động dân chủ, bởi vì họ lại còn bị quản chế, cũng như là cái sức khỏe của họ nó giảm sút, và cũng có những người họ còn phải lo kiếm sống nữa. Thì mặt khác ấy, thì ngoài những cái hình ảnh mà chúng ta được thấy mọi người chia sẻ là họ đoàn tụ như thế, thì đáng tiếc là đông đảo bà con ấy thì cũng chưa có hưởng ứng gì nhiều cả, hầu như là không có gì cả, và thậm chí là lảng tránh. Và cái sự sợ hãi chính quyền cũng như là sự vô cảm ấy, với cái bất công ở trong xã hội, thì có thể thấy là nó không có thay đổi bao nhiêu cả sau nhiều năm hoạt động của giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam đấy. Vâng. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái trường hợp như là chị Hạnh ấy thì khó có thể mà trông đợi được vào cái sự hỗ trợ có thể nói là đáng kể của cộng đồng, mà ít nhất là vào lúc này. Thì tôi mong là những người như chị Hạnh này, chị Huỳnh Thục Vi, rồi anh Trần Huỳnh Duy Thức, là những người mà cũng mới ra khỏi tù ấy, thì nhận được nhiều cái sự hỗ trợ hơn từ mọi người. Thế và có lẽ là chúng ta cũng không nên tạo thêm những cái áp lực đối với những cái tù nhân lương tâm mà họ mới ra tù, cũng như là họ cũng đang ở trong tù. Hãy để cho họ tự quyết định là mình làm gì và cũng như là họ họ nói gì. Còn thì tất nhiên là có thể sau này mình có thể có thêm nhiều thông tin hơn về những cái trường hợp là chẳng hạn như như là cái vụ của chị Nguyễn Thúy Hạnh là được xét xử như thế nào, rồi thì tại sao mà chị lại được thả vào cái dịp này, thì tôi nghĩ là thông tin thì nó sẽ có nhiều nhiều hơn và cũng giúp chúng ta hiểu được vấn đề một cách nó sáng tỏ hơn. Nhưng mà tôi rất mong là chúng ta cũng không nên tạo thêm áp lực đối với những cái người tù nhân lương tâm mà họ đang ở trong tù cũng như là họ đã ra tù. Tôi mong rằng là chúng ta hãy cố gắng để cho họ tự quyết định mình muốn gì, mình làm gì.
Xin lỗi ông Nguyễn Hà Hùng một chút ạ. Vâng ạ, chúng tôi cũng phải tăng tốc một chút, nhưng mà tuy vậy vẫn hỏi nhanh. Ông muốn nói là bây giờ là không nên hoặc là tạo ra những áp lực gì đó đấy đối với những người tù nhân chính trị lương tâm mà đã ra tù và ở trong tù, thì cụ thể tức là cái gì, ông muốn nói là cái gì, áp lực gì?
Có tiếp tục chiến đấu hay không?
Tôi nghĩ rằng là để mà định nghĩa được những cái áp lực cụ thể như thế nào ấy thì nó cũng rất là mất thời gian. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái sự cảm thông đối với những người ở trong tù, những cái người mà từng bị đàn áp và thậm chí là sau khi ra tù họ vẫn bị chịu cái sự quản chế rất là hà khắc, thì chỉ riêng cái sự cảm thông đối với họ thôi. Mà nhiều người nói rằng đấy là cái sự gọi là tức là mở rộng cái tấm lòng đấy, cái sự mà vị tha nhiều hơn thì có thể sẽ giúp cho họ để mà hồi phục nhanh hơn. Mà
vâng, như vậy chúng tôi đã nắm được cái sợi chỉ đỏ trong cái trình bày vừa rồi của ông Nguyễn Hồng. Trước khi chúng tôi mời blogger Nguyễn Hải Nấm hoặc là các vị khác có khi muốn có cái chủ động bình luận gì thêm hoặc bổ sung gì thêm ấy, thì chúng tôi xin như vậy là đặt nêu lại một vài cái gạch đầu dòng qua cái trao đổi vừa rồi của quý vị ở cái vòng 2. Thì trong đó quý vị đề cập rất nhiều vấn đề khác nhau, trong đó thì có các diễn giả đã nói là chẳng hạn liên quan đến trường hợp của bà Nguyễn Thúy Hạnh như vậy là có một số những uẩn khúc đằng sau đó nó có thể cần phải là cần có thêm thời gian không ạ, để biết thêm. Thế rồi thì cũng có ý kiến nói rằng là đây là vẫn là cái cách thức cũ. Tức là cái chuyện là biến những cái người tù nhân chính trị và lương tâm vân vân thành những cái hàng hóa để trao đổi, cách thức vẫn cũ như vậy với chính quyền, nếu chúng tôi nghe không nhầm. Thế rồi thì cũng có những yêu sách là gợi ý là đề nghị là phải yêu cầu chính quyền Việt Nam là phải thả ngay lập tức, thả vô điều kiện, thả toàn bộ các cái tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị vân vân đấy. Và cũng mở ngoặc cũng có ý kiến nói rằng là phải không chỉ dừng ở chỗ đó mà là còn phải từ nay trở đi chấm dứt hoàn toàn cái việc là bắt bớ họ đấy, đàn áp sách nhiễu, bởi vì họ không có cái phạm một cái tội gì cả đấy, kể cả trong xã hội dân sự rồi trong giới phản biện độc lập vân vân đấy. Thế còn ý kiến nữa không nói thêm là cái ý nữa là còn yêu cầu là đề nghị là phải có bồi thường nữa cơ, đúng không? Vâng, thì đấy là một vài cái tổng lược. Thì chúng tôi xin mời blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nếu có ý kiến thì bổ sung thêm trước khi chúng ta vào cái vòng cuối.
Em xin phép bổ sung ý kiến cho anh Hà Hùng, tại vì anh Hà Hùng có nói đến phần là áp lực hoặc là chúng ta cần thông cảm thêm cho những người đã bị tù đầy hoặc là những người vừa mới được trả tự do hoặc là những người mà đã từng tranh đấu và bị bắt. Thì thật sự cái áp lực ở đây nó là gì? Đơn giản lắm, anh chị còn tiếp tục tranh đấu hay không? Vì em là người, em nghĩ em có thể hiểu được cái ý của anh Hà Hùng rõ nhất. Mọi người luôn mong muốn kỳ vọng rằng những người đã từng tranh đấu, đã ở tù sẽ tiếp tục tranh đấu, sẽ tiếp tục phần việc của họ. Đặc biệt anh chị đều thấy là với các tù nhân lương tâm thì có hai lựa chọn: một là ở hết mạng tù ra và bị quản chế, hai là phải được trả được tự do và được trao trả để rồi phải tiếp để sống lưu vong. Thì cả hai trường hợp này đều không nhận được sự thông cảm từ phía các bên. Mà cái câu đầu tiên người ta thường mong muốn là anh chị có tiếp tục tranh đấu hay không. Thật sự em nghĩ đã đến lúc phải công bằng rằng dân chủ tự do thay đổi cho Việt Nam đó là Ước mơ nó là khát khao của hàng triệu người, chứ không phải chỉ riêng của những người tranh đấu. Và với những người tranh đấu, họ đã sống, đã trả tự do, đã bỏ một phần đời của họ, đã trả giá cả một cái thanh xuân của họ, dù ngắn hay dù dài, để sống với cái lý tưởng đó. Thì nếu bất kỳ người nào có khao khát muốn thay đổi về Việt Nam, thay đổi xã hội hiện tại ở Việt Nam, thì đó chính là cái nghĩa vụ, đó chính là cái nhiệm vụ của tất cả mọi người, chứ không riêng gì những người tranh đấu. Và em hay nói đó, nếu như mà mỗi người trong xã hội làm tốt phần việc của mình, giáo viên làm tốt phần việc của giáo viên, bác sĩ làm tốt phần việc của bác sĩ, sinh viên học sinh làm tốt phần việc của mình, người có trí thức làm tốt phần việc của mình, thì tự thân xã hội nó thay đổi. Đừng bao giờ đặt gánh nặng thay đổi và dân chủ lên trên vai chỉ có những người tranh đấu đã bị cầm tù. Đó là sự công bằng cho tất cả. Em chỉ muốn bổ sung vậy thôi ạ.
Vâng, không biết là nhà văn Nguyễn Viện hay các vị diễn giả khác có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ, trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng cuối cùng của chương trình.
Vâng, anh có thể chuyển qua vòng cuối cùng ạ.
Vâng, quý vị nào còn phát biểu muốn có ý kiến gì tiếp không ạ, bổ sung tiếp không ạ?
Tôi nói một câu thôi.
Vâng, xin
tôi đồng ý với ý kiến của mẹ Nấm. Tôi nghĩ rằng dẫu ai, dẫu sau này họ, những tù nhân lương tâm ấy, họ ra, họ có tiếp tục tranh đấu hay không, thì đúng là chúng ta phải cảm ơn họ. Họ đã bỏ một phần đời rất quan trọng và hy sinh rất nhiều cho tự do, cho nhân quyền, và phải cảm ơn họ. Còn nếu họ tranh đấu tiếp thì đấy là một điều tuyệt vời. Vâng, và mỗi người cần phải có trách nhiệm với lại tự do của mình, tự do và nhân quyền của đất nước mình, cũng như sự phát triển của đất nước mình. Không nên xúi người khác đi chết cho mình phải có trách nhiệm.
Vâng, chúng tôi cũng nhận được một cái bình luận dưới dạng một cái câu hỏi qua cái kênh riêng ở đây, xin chia sẻ với quý vị luôn, là cái ý kiến này nói rằng là ở trong Việt Nam bây giờ thì chính quyền vẫn chơi một cái lối chơi từ trước đến giờ, là trong nước là bóp nghẹt, rồi thì dọa dẫm, rồi theo dõi, rồi sổ đen, rồi bắt bớ, và bây giờ thì bắt chẹt rất ghê trong cái giới hoạt động, rồi giới phản biện, vân vân, trong xã hội dân sự. Đấy. Và ngoài ra thì bắt và bỏ tù nhiều khi rất là vô cớ, rồi bỏ tù rất là lâu, không vi phạm rất nhiều những cái văn phạm, đây gọi là văn phạm văn bản vi phạm pháp luật và pháp luật của chính chính quyền đó, thế và vân vân, và ở trong tù thì gây nhiều áp lực cho những người tù nhân chính trị và lương tâm và tôn giáo đó, rồi lại còn đưa họ ra là mặc cả, và đặc biệt là trong nhiều trường hợp là ép họ vào cái tình huống là họ phải bị đẩy ra nước ngoài và không có đường trở về, và đẩy họ sang tình huống là sang nước ngoài thì họ rất khó khăn, và họ phải sang đó kiếm ăn kiếm sống tồn tại, họ rất là gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đó. Thì đây là những cái cách chơi của chính quyền của Việt Nam mà đang đối phó, và cái ý kiến này nói rằng là không biết là cái tình hình này bao giờ thì nó có thể nó có cái sự thay đổi thực sự hay đây hay như thế nào, không biết là thế giới rồi thì các cái giới quan tâm đấy có thể giúp đỡ gì hay không, còn nếu không thì cái tình hình nó rất là căng, và Việt Nam bây giờ gần như là im lặng rất là nhiều so với nhiều năm trước đây, thì nó một ý kiến thế. Thì không biết là quý vị nào có cái bình luận gì không về cái ý kiến này ạ, không biết là ông Đặng Đình Mạnh hay là quý vị nào không muốn bình luận gì không ạ? Xin mời lời. Vâng ạ. Có ai muốn bình luận không ạ?
Vâng. Dạ không.
Vâng, rồi vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Vâng, và cũng là cái vòng câu hỏi cuối của quý vị. Thì tới đây thì quý vị thấy rằng là trong tuần này đấy thì còn có cái sự kiện vấn đề nào khác mà nó đáng được công luận, rồi thì khán thính độc giả quan tâm đấy, mà đáng đề cập nhắc đến ở trong cái tuần này đấy, và vì sao? Thì trong phần này chúng tôi xin nhường cái phần chủ động quý vị nào muốn nêu vấn đề thì giơ tay, chúng tôi xin mời. Dạ. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Viện đã giơ tay rất nhanh. Xin mời nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn.
Vâng, trong cái tuần này thì tôi thấy là có hai cái vấn đề nổi cộm nhất. Vấn đề thứ nhất là hôm nay cũng là ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 70 năm tiếp quản Hà Nội. Thì có một cái điều mà rất rõ. Hầu như trên tất cả các báo chí và các mạng truyền thông của chính thống của nhà nước thì đều dùng cái từ là giải phóng thủ đô. Thì tôi cho rằng cái khái niệm giải phóng thủ đô vào cái ngày 10 tháng 10 năm 1954 thì cái đó là một cái sự gọi là áp đặt. về lịch sử. Chúng ta đều biết rằng Hà Nội hay nói chung là Việt Nam đã có cái hiệp định Geneva năm 4 chia đôi đất nước, và kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 thì coi như là Pháp đã không còn cái dính dáng gì tới Việt Nam nữa về cái mặt lý thuyết. Bởi vậy cái ngày mà đến ngày 10 tháng 10 á, khi chính quyền của Việt Minh á, vào tiếp quản Hà Nội đó, thì nó là ở một cái tình trạng gần như chúng ta có thể gọi là bàn giao chứ không thể gọi là giải phóng. Cho nên lẽ ra thì cái ngày đó phải gọi là ngày tiếp quản Hà Nội chứ không phải là gọi là giải phóng thủ đô. Và tôi nghĩ rằng không hiểu rằng nhà nước đã có ý đồ gì trong cái vấn đề lập lờ về lịch sử như vậy. Và tôi nghĩ là chúng ta cần hiểu lịch sử một cách đúng đắn nhất, và phải dùng cái từ cho nó đúng, cho nó chính xác. Tại vì cái chuyện đó chúng ta không thể dùng cái tuyên truyền để mà làm thay đổi lịch sử được. Tại vì sự thật nó vẫn luôn luôn là sự thật. Và đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề hai mà tôi muốn đề cập tới á, là trong cái thời gian vừa qua thì dân chúng có vẻ cũng rất hồ hởi về cái việc mà thành lập cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cái điều này cũng gây nhiều những cái dư luận trái chiều, những ý kiến trái chiều nhau. Thì riêng về ý kiến tôi đó, thì tôi cho rằng cái mà khó khăn nhất không phải là về vốn hay là nhà đầu tư hay là kỹ thuật, mà cái khó khăn nhất đối với Việt Nam chúng ta hiện nay là chúng ta làm sao có một cái ban quản lý tốt, mà nói theo cái ngôn ngữ thời thượng hiện nay là có tâm và có tầm, để có thể quản lý được một cái dự án. Thứ nhất, nó không đội vốn. Thứ hai, không chậm tiến độ. Và kêu gọi được một cái nhà thầu đủ năng lực. Thì tôi cho rằng cái đó mới là cái yếu tố quan trọng nhất. Tôi xin gợi ý như vậy thôi.
Vâng, trước khi chúng tôi xin mời các vị khách khác theo sự chủ động giơ tay quý vị ấy. Thì ban nãy là ông nhà văn Nguyễn Viện có đề cập đến chuyện là dường như nó có sự cái thay đổi cái tên gọi khi đề cập cái sự kiện 10 tháng 10 năm 1954 ở Hà Nội, và ông nói rằng là chính quyền bây giờ sử dụng cái từ tức là giải phóng thủ đô thay vì là trước đây người ta vẫn dùng từ tiếp quản thủ đô. Thì theo ông nếu như có cái sự thay đổi đấy thì không biết là nó có cái lý do gì ở đằng sau đó hay không ạ?
Vâng, đấy là cái điều mà tôi cũng đang thắc mắc, là không hiểu là ban tuyên giáo muốn gì ở cái chỗ này. Bởi vì lịch sử chúng ta không thể đây là thay đổi. Ai cũng biết là ngày 20 tháng 7 là cái ngày mà đã chính thức Hiệp định Geneva được thi hành. Thì lúc đó Pháp không còn dính dáng gì tới Việt Nam đã, tức là không còn cái chế độ cai trị thực dân gì đó gì cả. Và lúc đó là miền Bắc đã thuộc về chính quyền của ông Hồ Chí Minh, tức là chính quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi. Còn ở phía Nam là chính quyền quốc gia thuộc quyền của ông Bảo Đại rồi.
Vâng. Cũng có ý kiến mà chúng tôi cũng nhận được qua cái đường chia sẻ riêng đấy, thì họ nói rằng là giống như là bây giờ cái người đứng đầu lãnh đạo của cái ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một người ở cánh quân đội, thì họ trước đây họ rất thích và đến nay họ vẫn thích cái chuyện giải phóng miền Nam 30 tháng 4 1975, thì bây giờ nó là giải phóng Hà Nội, thành phố Hà Nội 10 năm 4, thì chắc là cũng là trong cái logic của những người làm tuyên giáo mà có quân đội đó. Thì đây là ý kiến riêng của quý vị đó. Chúng tôi thấy blogger Mẹ Nấm Vòng Như Quỳnh đã giơ tay. Chúng tôi cũng xin được hướng dẫn thêm là trong phần này thì quý vị có thể bình luận ý kiến của người của diễn giả đã nói trước, hoặc là quý vị có thể đề cập vấn đề mới. Xin mời blogger Nguyễn Vòng Như Quỳnh.
Theo em, ý kiến của em, hai sự kiện nổi bật trong tuần mà có thể ảnh hưởng tới Việt Nam ở mặt chính sách, đó chính là cái công bố 134 công ty nhà nước lỗ 115.000 tỷ, tức là tương đương với 4.6 tỷ đô la. Đó là một cái bản tin trên VN Express, nó vốn dĩ chỉ gọi là những con số, nhưng nếu mà mình đi sâu vào bản tin này thì mình sẽ thấy rằng là trong bối cảnh Việt Nam đang vận động Hoa Kỳ sẽ công nhận nền kinh tế thị trường, thì bản tin này của VN Express đã chỉ ra, đã giúp cho Hoa Kỳ có bằng chứng thêm một cách sống động rằng kinh tế Việt Nam hiện tại không phải là kinh tế thị trường mà là kinh tế định hướng. Bản tin, cái tin thứ hai nữa thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần này đó chính là quy định theo thông tư mới của Bộ Công an là dân sẽ không được phép ghi âm ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông, mà năm ngoái thì họ lại cho phép là cảnh sát giao thông có thể mặc thường phục khi có thể là chặn xe của người vi phạm. Cả hai vấn đề này nó đều ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Việt Nam, bởi vì việc Hoa Kỳ công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam nó sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam, cho người dân Việt Nam có công ăn việc làm. Ở chiều ngược lại, liên quan tới việc ghi âm ghi hình cảnh sát giao thông, nó là quyền giám sát và nó cho thấy, chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang ở trong cái vòng kiểm soát của Bộ Công an, hay nói chính xác hơn là chế độ công an trị được phép định hình và củng cố thông qua các thông tư và nghị định có lợi cho công an, cụ thể trước mắt là cảnh sát giao thông. Đây là hai vấn đề mà em cho là theo thống kê của cá nhân em thì nó thu hút sự quan tâm của người trong nước ở tuần vừa rồi.
Vâng, à, thế còn với các vị diễn giả chưa phát biểu khác nữa thì không biết vị nào có muốn đề cập hay bổ sung sự kiện nào khác hay không ạ? Có ai không ạ? Xin mời quý vị giơ tay. Vâng, quý vị nào muốn... À vâng, chúng tôi đã thấy luật sư Đặng Đình Mạnh giơ tay rồi. Vâng, xin mời luật sư Mạnh.
Dạ vâng, tôi chỉ xin bổ sung thêm ý kiến đối với lại cái vấn đề mà chỗ anh Nguyễn Viện có đề cập, có liên quan đến cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tôi thì tôi nhìn cái dự án này nó đơn giản hơn. Phải nói rằng là thật ra những cái công trình xây dựng và xuất hiện những cái công trình xây dựng như vậy á, thì lẽ ra thì chúng ta phải mừng, vì nó là một trong những cái bước phát triển của Việt Nam. Nó giúp cái vấn đề, ít nhất cái đường sắt này giúp vấn đề thông thương của người dân ở cả ba miền nó thuận lợi hơn. Tôi nhớ rằng là khi họ ca ngợi cái dự án này, họ nói là ăn sáng ở Hà Nội, rồi ăn buổi trưa tắm biển tại Đà Nẵng, rồi buổi chiều ăn tối tại Sài Gòn chẳng hạn. Đó, tức là những phải đưa ra những cái viễn cảnh hết sức là tốt đẹp, những hình ảnh dạng là như vậy. Nhưng mà thật ra thì đằng sau nó luôn luôn là những cái khoản đầu tư đó lấy từ đâu. Đây là một cái điều phải nói là tôi cho rằng là rất là đáng lo ngại. Bởi vì khoản tiền đó nếu không lấy của dân thì sẽ là một cái khoản đi vay ở nước ngoài, và ai sẵn sàng cho chúng ta vay nếu không phải là cái ông bạn phía Bắc lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta vay và rồi sau đó thì là tính sổ của chúng ta. Bên cạnh đó thì bên cạnh cái lẽ ra nó là cái niềm vui như vậy thì đó là cái nỗi lo, và nỗi lo bên kế nữa là đối với chúng tôi là thế này. Chúng ta đã từng có hai cái dự án đường sắt đô thị đã xây dựng rồi, và trong đó có một cái dự án đường sắt ở Hà Nội từng gọi, mà chúng ta từng gọi tên là đường sắt Cát Linh đó, Nhổn đó, thì họ đã đưa vào sử dụng rồi. Tuyến ở trong miền Nam ở Sài Gòn đó, thì gồm có Bến Thành và Suối Tiên thì vẫn cứ hẹn là sẽ đưa vào sử dụng, nhưng mà đến nay vẫn thực tế là chưa sử dụng được. Thì cái sự những cái điều mà bê bết tệ hại từ hai cái dự án này khiến chúng ta không thể nào cũng đặt câu hỏi rằng đây là những vốn, là hai cái dự án nó có quy mô tại địa phương mà thôi, mà nó còn là như vậy. Thì đối với cái dự án mà nó mang đến cách quốc gia, kéo dài từ Nam ra tới Bắc như vậy, thì liệu chính quyền hiện nay có đủ năng lực để làm điều đó hay không? Mà tôi cho rằng là hỏi cũng là một cái câu trả lời là không thể nào có đủ năng lực. Thứ nhất là cái năng lực quản lý để bảo đảm rằng là cái vốn mà họ dự kiến ban đầu nó sẽ là cái con vốn thật, chứ nó không phải là cái chuyển đổi vốn như hai cái công trình mà tại Sài Gòn và tại Hà Nội đã từng phải chịu, người dân phải chịu cái khoản như vậy. Như vậy tôi hoàn toàn phải nói là mất lòng tin vào cái việc là chính quyền hiện tại có đủ khả năng để mà cán đáng để mà thực hiện cái dự án đường sắt đô thị mà tuyến Bắc Nam cái tốc độ cao được. Tôi xin hết ạ.
Vâng, các vị khách, chúng tôi thấy nhà văn Võ Thị Hảo đã giơ tay phòng ạ. Vâng, thưa xin... xin mời bà.
Vâng, tôi có một chút bình luận thế này ạ, thưa quý vị, tức là cái chúng ta thấy rằng như kinh nghiệm của dự án đường sắt Hà Đông Cát Linh thì chúng ta thấy rõ ràng là nó có quá nhiều bê bối đã được thể hiện ở trên truyền thông, và cuối cùng những cái dự án mà Trung Quốc đầu tư hạ tầng cơ sở cho Việt Nam thường là những cái bẫy nợ. Ở châu Phi, nhiều nước châu Phi hay là Việt Nam thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Và đây là một khả năng chưa thể khẳng định được, nhưng mà nó rất có nhiều khả năng nó là một cái bẫy nợ cho Việt Nam, mà để thoát ra khỏi cái này với những cái lãi suất lũy tiến thì nó sẽ rất là khủng khiếp. Thì Việt Nam cần phải chú ý. Điều thứ hai nữa cần phải tính đến, tức là một cái đường sắt mà nó thông từ Lạng Sơn tới tận Móng Cái, thì nó ngoài cái việc khác ra thì nó rất là đáng quan ngại về mặt an ninh quốc gia. Một nhà bình luận cũng rất là sâu sắc ở trong nước mà tôi không tiện nói tên vì sự an toàn của người ấy, nói rằng không có gì đảm bảo rằng Trung Quốc không cho xe tăng lên tàu đó khi mà hoàn thành là chở sang Việt Nam, chở thẳng về Hà Nội cách 200 cây số thôi, thì rất là nguy hiểm. Thì chúng ta cũng cần phải để ý. Một cái vấn đề nữa, tức là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10% một năm để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Thì tôi là người có kinh nghiệm về trái phiếu đây, tôi đã rất nhiều lần phải mua trái phiếu của chính phủ Việt Nam với rất nhiều người khác, và họ mình không mua cũng không yên. Họ vào tận cơ quan, họ vào tận tường nhà để họ vận động là phải mua, và sau đấy thì chẳng thấy thu lại được đồng nào cả với cái lời hứa của họ. Cho nên là những người dân Việt Nam chú ý về điều này nhá, xem có bảo toàn được cái vốn của mình không. Thế còn một cái điều rất đáng ngại, tức là Bộ Công an Việt Nam, chúng ta có thể thấy dấu hiệu gì khi mà còn một cái được gọi là một cái chế độ công an trị lên, thì họ đầu tiên là họ đã dành quyền lợi, dành dễ dàng cho họ bằng cách là họ bỏ cái hình thức giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Đấy là một cái điều rất là nguy hiểm, bởi vì trước trên giờ công an Việt Nam đã có nhiều, quá nhiều tai tiếng, có quá nhiều điều chứng minh rằng họ lạm dụng cái việc đó để mà họ làm thu tiền. Dân muốn thoát thì họ phải đưa tiền hối lộ, và đây là một cái tôi nghĩ rằng đó là một sự lạm dụng. Và cái giải phóng thủ đô thì rất là hay là ý kiến phát hiện của nhà văn Nguyễn Việt, đúng vậy, cái điều anh nói là đúng, và đây lại là một cái điều mà chính quyền họ muốn tính công thêm cho họ để tăng uy tín của họ, mà cái điều đó là rất là không đúng. Vâng, thưa quý vị, và có liên tưởng nào chăng giữa việc là Việt Nam vừa ký cái đối tác chiến lược chiến lược toàn diện với Pháp mà lại kỷ niệm một cách hết sức rầm rộ cái ngày gọi là tiếp quản thủ đô nhưng lại được đưa lên là giải phóng thủ đô không? Có chống đánh xuôi, kèn thổi ngược không? Đấy là những câu hỏi có thể đặt ra.
Ngay cái chi tiết cuối cùng mà nhà văn Võ Thị Hảo vừa mới đề cập tới, thì chúng tôi lại xin tranh thủ đề cập một cái đoạn ngắn ở trong cái bài viết trên phần diễn đàn của VOA tiếng Việt với tác giả là tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng. Cái bài là Rendezvous Pháp Việt, gặp gỡ Pháp Việt, hoài niệm để tiến về phía trước. Ở phần kết của ông thì ông có nói rằng là đề cập đến cuộc xung đột phi thực dân hóa đẫm máu trong quá khứ, thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảm ơn người đối thoại vì sự can đảm để dung hòa những ký ức này với quyết tâm nhìn về tương lai, quả là hoài niệm để tiến về phía trước. Thì đấy là một cái bình luận của ông Đinh Hoàng Thắng. Trước khi chúng tôi mời và blogger Mẹ Nấm, thì không biết thật nhanh, không biết là nhà báo Nguyễn Hùng từ Berlin có muốn nói gì không ạ, bổ sung gì không?
Dạ vâng, tôi xin có một vài ý kiến thôi, nhất là bởi vì chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Thực chất là tuần qua thì có rất nhiều sự kiện, nhưng mà tôi xin tiếp nối vào cái gọi là chủ trương của nhà nước Việt Nam về cái việc làm đường cao tốc Bắc Nam ấy, thì tôi thấy rằng là cái dự án này hiện tại nó đang có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là về cái nhu cầu nó không rõ ràng, khó mà có thể chứng minh được là chúng ta cần một cái nhu cầu một cái đường cao tốc Bắc Nam với cái tốc độ tới 350 cây số một giờ như nhiều người đã đưa ra. Thế rồi thứ hai là cái tổng mức đầu tư nó cũng là một cái vấn đề nó chưa rõ ràng, bởi vì liệu rằng ấy là với khoảng 70 tỷ đô để mà đầu tư vào đây thì có đủ không, hay là nó còn trượt giá, nó còn đội vốn vân vân, thì tức là cái đó nó cũng chưa rõ ràng, cũng như là cái việc mà quy trình mà ra quyết định cũng chưa rõ ràng nốt. Nhiều ý kiến ấy thì họ cho rằng là việc mà quyết định một cái dự án mà nó lớn mà nó hệ trọng như thế này ấy, thì thậm chí là phải trưng cầu dân ý. Thì tôi nghĩ là ít nhất là có ba cái điểm đó là cái điểm hết sức là quan trọng, thì đều chưa rõ ràng, và cái quy trình ra quyết định đó đấy, là cái then chốt nhất, tức là liệu là đảng rồi thì chính quyền ra cái quyết định này nó có đúng đắn không, khi mà chưa biết được rằng là dân có cần hay không và dân có đồng ý hay không. Tôi xin hết.
Vâng, xin mời blogger Mẹ Đấm Nguyễn Hoàng Như Quỳnh.
Về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thì em nghĩ rằng bất kỳ người Việt Nam nào cũng đều mong muốn nhìn thấy Việt Nam mình phát triển hết. Cho nên việc mình không, chúng ta tất cả những người ngồi đây em tin rằng đều mong muốn Việt Nam mình phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông cơ sở nữa. Thì việc làm đường sắt cao tốc không phải là chuyện mình chống, mình phải nói không phải là chuyện cá nhân em chống lại, vấn đề là làm như thế nào. Bối cảnh hiện tại, ví dụ chúng ta có tuyến metro ở Sài Gòn đi, thì lãnh đạo của Sài Gòn là ông Phan Văn Mãi lên kêu gọi rằng mọi người phải mua trái phiếu để đóng góp vào xây dựng hạ tầng, tức là mình có tiền để làm hay không, hay kêu gọi dân hỗ trợ. Ngoài ra cái chuyện mà mình bàn nãy giờ về chuyện lệ thuộc vào vốn của Trung Quốc á, khi cái dự án cao tốc Bắc Nam này được ký kết, nó phục vụ cho một cái mục tiêu mà nó xuyên suốt từ thời của Nguyễn Phú Trọng cho tới tận thời của Tô Lâm, đó chính là làm đường sắt cao tốc để phục vụ cho chiến lược một vành đai một con đường của Trung Quốc. Như vậy khi chúng ta biến một công trình giao thông trọng điểm quốc gia thành một công trình mà phục vụ cho ý đồ chính trị của Trung Quốc, thì đó chắc chắn, cho dù có bàn như thế nào đi chăng nữa, bàn về đường sắt cao tốc hiện tại đó, mình sẽ thấy sẽ có nhà thầu Pháp, sẽ có nhà thầu Hàn Quốc, sẽ có nhà thầu Nhật Bản, nhưng cuối cùng vẫn để phục vụ cho cái mục tiêu là một vành đai một con đường của Trung Quốc. Như vậy thì nó phục vụ ở đây, nó mang ý đồ là phục vụ cho ý đồ chính trị, chứ không phải là nhu cầu của người dân giống như anh Hà Hùng đề cập. Và một vấn đề nữa, bối cảnh hiện tại nếu anh chị nhìn sâu vào thực tế của Việt Nam, anh chị sẽ thấy năng lực lãnh đạo và khả năng điều hành quản trị rủi ro của chính phủ rất yếu kém. Chúng ta chỉ mới có một cơn bão Jerry, cơn bão số 3 đi qua vừa qua. Anh chị sẽ thấy phía Việt Nam đó thì dự báo rằng là bão có khả năng sẽ không vào Việt Nam trong ngày 2 tháng 9. Họ, tất cả các đài quốc tế đều dự báo rằng bão sẽ vào Việt Nam. Chỉ riêng có giám đốc trung tâm dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia bảo rằng chúng ta chưa có dự đoán chính xác là bão vào Việt Nam. Tại sao? Ngày 2 tháng 9 năm nay là ngày họ tổ chức lễ quốc khánh, mà em hay trêu là ngày giỗ toàn quốc đó, vì đó là ngày mất của Hồ Chí Minh. Họ vẫn để cho dân ăn chơi, họ vẫn để cho mọi người theo thói quen đi du lịch để thu về ngàn tỷ cho Quảng Ninh, thu về trăm tỷ cho Hải Phòng, mà họ không hề cảnh báo. Ai, anh Mạnh đang ở Hoa Kỳ thì anh Mạnh biết rằng là cơn bão Helen, cơn bão vừa đi qua cách đây 2 tuần, và hiện tại cơn bão đang đi vào Florida. Chính quyền làm công tác dự báo từng giờ, từng phút, chứ không phải giống như ở Việt Nam. Và khi bão đi tới đó thì ngoài cái khả năng phòng tránh thiên tai, sau đó phòng tránh lũ quét, phòng tránh lũ lụt, Việt Nam cũng không có. Mà chính phủ làm gì? Em chưa từng thấy một cái thống kê nào chính phủ chi xuất từ ngân sách quốc gia ra giúp đỡ cho người dân, mà là huy động tiền từ Mặt trận Tổ quốc bằng các đòn trấn lột thông qua các nghệ sĩ. Họ buộc nghệ sĩ là phải lên tuyên bố tôi đã đóng góp đây số tài khoản của mặt trận. Sau đó họ còn mở ra một cái phong trào đấu tố nữa là kick va sao kê toàn dân, để cho người dân Việt Nam á, là đi đấu tố người dân, của người dân với người dân là nghệ sĩ, người dân với người dân đấu tố nhau để xem đóng góp bao nhiêu. Và từ đó không có trách nhiệm của chính phủ, họ để toàn dân tự lo. Vậy thì với cái năng lực của một chính phủ không thể lèo lái quốc gia đi qua một cơn bão thôi, mà họ muốn làm các công trình như là đường sắt cao tốc, họ muốn làm các cái công trình khác, thì anh chị nghĩ xem chúng ta có trở thành con nợ không? Chắc chắn rồi. Và chúng ta có bị lệ thuộc không? Nó cũng là khả năng chắc chắn. Cho nên ở đây đó, mình nói thì thực sự em nghĩ rằng các cái chương trình mình làm nó đều hướng tới Việt Nam. Cho nên với các vấn đề của Việt Nam nằm ở tầm vĩ mô hay vi mô gì, mình vẫn phải nhắc tới cái khả năng điều hành và quản trị của chính phủ. Thưa anh chị, em xin hết ạ.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần thì còn có nhiều các cái tin tức, sự kiện rồi vấn đề khác nữa, chẳng hạn như liên quan tới vấn đề về đối ngoại hay đối nội Việt Nam. Như chính báo chí Việt Nam cũng có, và truyền thông Việt Nam cũng có đưa tin là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam thì dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 lần thứ 27. Thế rồi thì ban nãy thì cũng có vị khách mời diễn giả cũng đã đề cập là đương kim thủ tướng của Trung Quốc, ông Lý Cường sẽ có chuyến thăm sang Việt Nam, và cũng có những ý kiến đặt ra là không rõ trong cái lần này đó thì bên ông Phạm Minh Chính hay là các cái quan chức cấp cao trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam thì có cách nào để hóa giải cái lối chơi của Trung Quốc hay không, tức là cứ dập dình rồi dọa dẫm ở Biển Đông rồi thì xâm phạm chủ quyền rồi tấn công tàu rồi thì hành hung bắt giữ ngư dân Việt Nam vân vân, rồi đe dọa khai thác dầu của Việt Nam trên các giàn khoan trên biển vân vân. Thế rồi thì chặn ở biên giới phía Bắc, nói chuyện về chuyện là Việt Nam xuất khẩu các loại nông sản thực phẩm, rồi kể cả các cái sea product tức là hải sản vân vân, thì nhiều khi là bị họ chặn gây khó khăn và làm ảnh hưởng thiệt hại cho người dân Việt Nam vân vân, là nhiều vấn đề khác nữa, thì có dám đặt vấn đề hay không. Rồi thì có những vấn đề khác trong tuần nữa, thì một cái về đối nội thì cũng có tin là theo Thông tấn xã Việt Nam có đưa tin là chiều 10 tháng 10 là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức một cái lễ gọi là lễ bế mạc, bế giảng cái lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 lớp thứ 2. Và tờ tin tức báo của Thông tấn Việt Nam có giật tít là nói rằng cán bộ quy hoạch ủy viên Trung ương Đảng thì cần gương mẫu, không ngại khó khăn thử thách vân vân. Thì đấy là một số cái và một số diễn biến. Còn quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi là địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi các tin tức bài vở chính trị kinh tế xã hội văn hóa được cập nhật liên tục. Chẳng hạn chúng tôi có bài liên quan đến vấn đề chủ đề nhân quyền, có bài là nhóm nhân quyền nói rằng là nếu Thái Lan dẫn độ ông Y Quynh Buôn Đát thì sẽ bị hoen ố thanh danh tại Liên Hợp Quốc, đã đăng trên trang nhà chúng tôi ngày hôm nay 10 tháng 10 năm 2024. Hay là có bài là Việt Nam muốn lắp hai tuyến cáp quang dưới biển và triển khai mạng 5G, tức là 5G hoặc 5G. Đây cũng là bài được khán thính độc giả mà vừa được từng lửa vào đây đọc thì cũng rất khá là quan tâm. Và trong đó họ có đặt vấn đề là nghi vấn về cái chuyện là nhà thầu của Trung Quốc, và không biết là tới đây Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào nếu như mà ông Lý Cường và phía Trung Quốc họ có động thái nào đó để gây áp lực để phía Việt Nam sử dụng nhà thầu Trung Quốc thì ra làm sao, và nhiều các bài khác nữa. Đó thì tới đây thì cái ý kiến sau cùng của blogger Mẹ Nấm Ngọc Như Quỳnh thì cũng đã khép lại cuộc hội luận bình điểm tin tức các vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Hoa Kỳ từ thủ đô Washington DC xin chân thành cảm ơn các vị khách mời, các diễn giả đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn, luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC, nhà văn nhà báo Thị Hảo từ Berlin Cộng hòa Đức, blogger Mẹ Nấm Ngọc Như Quỳnh từ Houston Texas, và nhà báo Nguyễn Hà Hùng là cựu phóng viên thường trú của BBC tiếng Việt từ Bangkok trước đây tham gia chương trình. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc bình an tới quý vị.
Xin cảm ơn chương trình.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.